Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, khi nãy chúng ta đã thảo luận sơ qua về một vài quan niệm của Đức Phật nhằm xóa bỏ và hóa giải lòng thù hận của chúng ta ở kiếp này cũng như là ở những kiếp khác. Khi đề cập đến khuynh hướng của Đức Phật đó, chúng tôi có đề cập đến một pháp môn mà Đức Phật dạy, đó là quán không tác giả. Pháp môn quán không tác giả là một cách thức nhìn vào con người hợp thể nhân tính gồm năm thành phần, không có một thực thể bất biến. Tổ hợp năm thành phần đó bắt đầu từ cấu trúc thân thể vật lý của con người, vốn được hình thành bởi bốn yếu tố quan trọng là đất, nước, lửa và gió, hay nói khác hơn đó là chất rắn, rồi chất dịch, chất lỏng, sự vận hành của không khí và tất cả những yếu tố liên hệ đến những thứ này. Và mình quán không tác giả kia là mình quán một cách phân tích, tách rời các yếu tố một ra, để khi nhìn bằng cái cặp mắt hiển vi của tuệ quán đó, chúng ta sẽ không thấy rằng là trong con người của mình có một cái chủ thể tạo ra nỗi khổ niềm đau cho bản thân mình. Dòng cảm xúc của con người như là một cái dòng suối trải, hay là một cái con thác rất là dốc, mạnh bạo ghê gớm đó. Và nhìn từ xa đó thì chúng ta thấy nó như là một thực thể, mà nhìn gần á thì các dòng nước này đó được hợp thành bởi các yếu tố phân tử nước, cho nên nó vẫn không có một thực chất nào đó. Và tương tự chúng ta áp dụng cho tiến trình ý niệm hóa như là một kết quả khi các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý tiếp xúc với các đối tượng trần cảnh như là ánh sáng, màu sắc, rồi âm thanh, hương vị, sự xúc chạm, vân vân, ngay cả các ý niệm về sự xúc chạm đó. Rõ ràng tất cả dòng ý niệm hóa này đó chỉ là một sự cường điệu liên tưởng, loại suy quy nạp tổng hợp từ cái cách mà chúng ta tiếp xúc của các giác quan mà thôi. Cái sự vận hành của chúng đó để tạo ra tiến trình nhận thức mà chúng ta thường gọi là cái thấy của con mắt, cái nghe của lỗ tai, cái ngửi của lỗ mũi, cái nếm của cái lưỡi và sự xúc chạm của thân, hay là các ý niệm hóa tiếp xúc lưu lại trong bộ não của con người. Năm yếu tố đó không có nào là có một chủ thể, một thực thể bất biến. Trước nhất là chúng ta quán không có kẻ thù dưới góc độ này như là một học thuyết của vô ngã, cho đến là chúng ta quán của tiến trình tách rời dòng chảy của cảm xúc tâm lý ra khỏi sự vận hành của thân. Sự sống của con người được thiết lập khi mà cái thân này đó với lục phủ ngũ tạng, tim mạch, não bộ và các bộ phận khác đang hoạt động. Còn khi mà tim ngưng hoạt động, não trạng đã bị chết và các cơ quan khác cũng đã dẫn đến tình trạng kết thúc đó, thì lúc đó chúng ta tạm gọi là cái chết lâm sàng. Có những cái chết lâm sàng chưa phải là cái chết thật sự, bởi vì thần thức vẫn còn lẩn quẩn ở đó. Đó là lý do tại sao chúng ta thỉnh thoảng thấy là người chết sống lại sau một vài giờ đồng hồ, vân vân. Như vậy là dù cho là trong tình trạng chết lâm sàng hay là chết một cách đúng như là nó đã diễn ra, thì chúng ta biết chắc chắn rằng là cái sự tương tác giữa các nhóm yếu tố tâm vật lý đó, như là dòng cảm xúc, quy trình ý niệm hóa, sự vận hành, tương tác và nhận thức phân biệt đó, nó tồn tại một cách rất là hữu cơ và đa chiều với thân thể vật lý của chúng ta. Nếu chúng ta tách rời hai cái này ra thì mạng sống con người không còn nữa, ngoại trừ trong những trường hợp đặc biệt, ví dụ như là chúng ta ngủ mà không có mơ, ngủ mà ý thức không còn hoạt động, hay là chúng ta bị mê man bất tỉnh mà không còn có sự bắn lộn cái cảm xúc ở trên bộ não của chúng ta, thì trong tình huống đó dòng cảm xúc gần như là lắng đọng. Mà Đức Phật nói rằng là tất cả nỗi khổ niềm đau hay là hạnh phúc của con người có đó là do đặt trên nền tảng của dòng chảy cảm xúc. Dòng chảy cảm xúc có thể được sánh ví giống như là một cái bản đồ nhiệt lượng, từ độ âm cho đến độ zero, rồi đến độ F 100 hơn, hoặc là độ C 100 độ, vân vân. Thì chúng ta biết là hễ nó còn nằm ở trong cái bảng nhiệt độ đó đó thì nó vẫn được xem là nhiệt độ thôi, dầu có những cái lạnh nhất vẫn được xem là nhiệt độ. Thì tương tự dòng cảm xúc cũng vậy, có những cảm xúc của hạnh phúc, hạnh phúc của an vui, rồi của ảo giác, rồi của tưởng tượng, rồi của sự phấn chấn hân hoan, hay là những cái phản ứng quá chất của bộ não, thì chúng ta biết rằng cái đó vẫn thuộc về cảm xúc. Còn khổ đau thuộc về cảm xúc là đã thành rồi. Cho nên cái gì hễ còn là cảm xúc thì cái bản chất của nó là khổ đau. Đó là quan điểm của Đức Phật. Bây giờ khi chúng ta muốn tách rời cái nỗi khổ đau của hận thù ra khỏi con người tâm tâm Phật lý của mình đó, thì mình chỉ cần quán tưởng rằng là cái dòng chảy cảm xúc này và cái thân thể Phật lý này nó không phải là một với nhau. Chúng ta phải quán tách rời hai cái đó ra. Để gì? Để cái nỗi khổ đau của việc mà bị người ta cướp bóc nó thuộc về tinh thần, rồi nỗi khổ đau bị người ta đánh đập thuộc về vật chất, nỗi khổ đau bị người ta hành hung vân vân, không có chỗ để bám víu. Chứ mình quán một cách rất là rõ như vậy, và Đức Phật nói là cứ hình dung cái thân thể của cây chuối đó tưởng như là một cái cây, nhưng mà khi chúng ta mở ra từng cái bẹ chuối một đó, chúng ta sẽ không thấy một cái lỗi nào bên trong đó. Thì mạng sống của con người với cái cấu hình của thân thể Phật lý mà chúng ta thấy đó, nó cũng hoạt động một cách tương tự như vậy. Cho nên bằng cách quán đó, đó là chúng ta thấy là cái thân thể vật lý này, các dòng chảy cảm xúc tâm sinh lý đó đó, nó không có cái ngã để chấp nhận cái nỗi khổ và niềm đau. Như vậy là chúng ta quán không có tác giả, tức là không có kẻ ra tạo tội ác, không có kẻ khủng bố, không có kẻ sát nhân, không có người đã gây những thương tích cho mình. Dĩ nhiên là chúng ta quán về phương diện tâm lý thôi, để cho mình không bám víu cảm xúc trả thù đối với họ. Chứ còn sự kiện đó vẫn được diễn ra, và theo luật pháp đó, người ta vẫn truy nguyên được ai là tác nhân, ai là kẻ chủ mưu, ai là kẻ được thuê mướn, chuyện đó nó rành mạch. Chúng ta không phải quán về để đi ngược lại cái quy trình của luật, mà chúng ta quán để tách rời cái cảm xúc khổ đau ra thân thể vật lý mà mình chính là một nạn nhân. Dĩ nhiên là cái phương pháp này chỉ được áp dụng cho những nạn nhân thôi, hoặc là thân nhân của nạn nhân, để chúng ta không tạo một cái sợi dây di truyền về cảm xúc khổ đau khi thấy người thân của mình bị hãm hại. Còn là những người tạo ra cái đó thì không được quán cái này. Quán cái này thì trở thành là biện hộ, trở thành là chấp trước, trở thành không thừa nhận lỗi lầm của mình. Cho nên là có những phương pháp quán đó, áp dụng cho một số đối tượng nhất định chứ không thể cho toàn thể. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như những người đã gây ra tội lỗi, gây ra hận thù mà nghĩ rằng là không có tác giả, như là tôi không phải là cái người tác nhân, thì rõ ràng là họ thiếu trách nhiệm đạo đức hành vi mà họ đã làm cho người khác. Ở trong báo chí đó, chúng tôi có đọc được một câu chuyện nói về việc thực hành luật ở trên một quốc gia được xem là Phật giáo Thái Lan. Có một anh tù nhân rất là giàu có, mà tài sản giàu có của anh một phần là do anh ta làm những cái nghề thị trường chứng khoán, rồi anh lại có bàn tay dêm dúa đi mánh mung trộm cắp nhiều thứ lắm, cho nên là anh ta bị truy tố và bị bắt. Thì anh ta mới nhờ một luật sư cũng là một người Phật tử nữa, với lý luận trước tòa đó là người chủ nhân của tôi không phải là kẻ trộm cướp, bởi vì nhà Phật dạy không có tác giả mà. Ông thẩm phán nói tôi đồng ý luật dạy vậy vì tôi cũng là một Phật tử, tôi hiểu những chuyện đó. Nhưng bây giờ nếu như mà mình phân tích dưới góc độ tâm lý mà Đức Phật dạy đó, để nói rằng là không có người đã ăn cắp mà chỉ có sự kiện ăn cắp đó, thì anh này không có đủ lý do để bị cầm tù. Rõ ràng là như vậy thôi. Ông luật sư đó đã lý luận, và ông thẩm phán ông mới nói vậy thôi cũng được, tôi đồng ý, ông là người đúng, chúng ta chấp nhận trên hệ luận nhân quả và tâm lý mà Đức Phật đã đưa ra. Nhưng mà đó, bàn tay này vẫn là cái bàn tay đánh cắp chứ không phải là tác nhân. Không phải không có một con người của ông chủ ông ăn cắp, nhưng mà ít nhất có bàn tay này đi lấy đồ của người ta. Bây giờ tôi xin xử như thế này, tôi chặt đứt cái bàn tay này, tôi giam trong tù là 3 năm. Thay vì giam chủ nhân qua 3 năm, ông chọn cái cách nào? Lúc đó cả người biện hộ và đương sự đó hoảng hốt liền, mà chấp nhận thà ngồi tù 3 tháng còn hơn là bị chặt đứt cánh tay, hết làm ăn gì được. Cho nên chúng ta phải biết là cái phương pháp quán không tác giả là áp dụng cho nạn nhân và thân nhân thôi. để không gieo rắc cái lòng hận thù trả đũa với người đã tạo ra nỗi khổ cho mình. Còn những người khác á, lợi dụng và học thuyết này để mà biện hộ cho mình á, đó là cái cách khỏa lấp sự thật, rất nguy hiểm. Và cái dạng đó là cái dạng mà Đức Phật nói đó, là lệ chấp vào cái không để dẫn tới một cái chủ nghĩa của tội lỗi nhiều hơn nữa, cho nên rất nguy hiểm. Do đó khi chúng ta quán đó là chúng ta phải biết rằng là cái phương pháp này là dành cho mình, phương pháp dành này là dành cho những người khác. Và trong tình huống gọi là dành cho cái người tạo ra tội lỗi đó, thì nhà Phật có những phương pháp quán khác, đó là quán sám hối. Mình quán tất cả mọi người nam đều là cha của mình, tất cả mọi người nữ đều là mẹ của mình, tất cả những người mà mình thấy trong cuộc đời này đã từng trong một đời kiếp nào đó là ông bà tổ tiên con cháu thân bằng quyến thuộc. Để chi? Để mình thấy rằng là mỗi lần mình làm tổn hại cho một người nào đó là mình làm tổn hại cho người thân, cho nên mình sợ. Nếu như mình có lòng tôn kính thương tưởng người thân của mình thì phương pháp quán thân nhân đó làm cho mình sợ, không dám gây tội lỗi. Nó mình áp dụng phương pháp đó là thành công. Cái phương pháp thứ hai nữa đó là quán sám hối. Hình dung mỗi một cái tội mà nếu như không có phát lộ để thay đổi cuộc sống đó, làm mới cuộc đời đó, thì cái đó nó giống như là một cái tình trạng đóng băng ở trên bề mặt biển vào cái mùa đông giá lạnh. Băng này nó sẽ to lên và thậm chí nó có âm xuống dưới lòng biển nữa, và lúc đó tất cả mọi con thuyền có thể bị trở ngại không đi được, sự vận hành lưu thông bị bế tắc. Thứ hai, nếu như chúng ta có phương tiện của tàu ngầm á, ta đi á, chúng ta vẫn bị va chạm vào các cái tảng băng lớn nằm ở dưới lòng biển đó, và cuối cùng chuyến tàu đó sẽ có thể bị tai nạn, giống như là chuyến tàu Titanic mà chúng ta đã coi trong phim. Như vậy là mỗi một cái con tàu, sự sống ở trong cái biển sanh tử của con người và các loài động vật đó, Đức Phật nói nó cũng cần phải tránh những cái tảng băng, đó là tảng băng khỏa lấp tội lỗi, tảng băng giấu giếm tội lỗi, tảng băng không thừa nhận tội lỗi, tảng băng quy trách nhiệm tội lỗi của mình gây ra cho những người khác để chà chọt thông qua các cái mánh lưới mẹo vặt của tham nhũng, hối lộ, móc hoặc làm lúng đoạn hệ thống luật pháp, dần dần và dần dần. Thì tất cả những cái đó chúng ta phải phát lộ sám hối để cho những cái tảng băng này nè nó được khai thông, và lúc đó cái con tàu làm mới đạo đức của mình á, nó sẽ được trơn tru từ cái mạch nước ngầm ở dưới lòng biển này sang một địa điểm khác mà chúng ta muốn. Do đó là những người tạo tội lỗi thì chúng ta phải quán hai phương pháp vừa nêu để chúng ta làm mới cuộc đời của mình. Liên hệ đến cách thức quán không tác giả để tháo gỡ nỗi khổ niềm đau, Đức Phật còn dạy là quán không thọ giả. Thọ giả là chủ thể cảm nhận hay là nhân vật chịu đựng những nỗi khổ niềm đau do một người nào đó gây ra. Và dĩ nhiên khi chúng ta là một nạn nhân đó, chúng ta quán rằng là không có một cái bản ngã đang tồn tại để chịu đựng sự hàm oan, sự đau đớn, sự bực tức, sự thù hằn, sự bất công hay là những cảnh đời trái ngang. Đó, thì rõ ràng đó là cái lòng cảm xúc của con người bắt đầu nó sẽ lắng dịu xuống. Ý thức về mình như là một nạn nhân á, làm cho người ta khó chịu lắm. Nạn nhân bị lừa đảo, nạn nhân bị bức hiếp, nạn nhân bị cưỡng bức, nạn nhân bị chu dập. Ý thức đó làm cho con người dễ dàng có phản ứng nổi loạn, xung đột, kháng cự, mà kháng cự nào cũng đều dẫn đến những sự đổ vỡ lớn hơn ở trong tương lai. Và đôi lúc đó, người ta làm lỗi với mình một, trong sự kháng cự thiếu kiềm chế đó, mình có thể gây cái lỗi lại gấp 2, gấp 3. Rồi một đứa lỗi rồi thêm đứa nữa thì hai đứa lỗi cũng giống nhau. Như vậy là rõ ràng đó, cái bế tắc này nó có thể kéo theo những bế tắc khác. Cho nên quán không thọ giả để chỉ để mình thấy được rằng là cái dòng cảm xúc khổ đau, cái bất hạnh ngang trái mà mình chịu đựng đó, nó chỉ là một sự kiện của khổ đau, nó là sự kiện của quan trái, nó chỉ là dòng chảy của bất hạnh thôi, chứ không có con người nào đang chịu đựng những cái đó. Nên mình quán như vậy thì nỗi khổ niềm đau cỡ chừng như là quả núi Tu Di đó, bỗng dưng nó teo lại trở thành quả núi lớn. Từ một quả núi lớn nó còn lại thành quả đồi, từ một quả đồi đó nó còn lại một viên đá, từ một viên đá còn lại thành một viên sỏi, từ một viên sỏi chỉ còn là một hạt cát, Mà nếu chúng ta quán nguyên miên mặt nữa, lâu dài bền bỉ nữa, thì hạt cát này nó sẽ tan biến thành hư không. Đó là một nghệ thuật tâm lý mà Đức Phật dạy đó. Nếu như chúng ta tin tưởng và làm theo đó, thì rõ ràng là cái nỗi hận thù của chúng ta đối với người khác dễ dàng nó bị rơi rụng đi được lắm. Dĩ nhiên là nó đòi hỏi đến là thái độ buông bỏ của con người. Có những người nào chủ trương quan điểm dứt khoát rõ ràng là công thưởng tội trừng đó, thì rõ ràng họ khó tu tập được những cái phương pháp quán vừa nêu là. Mà nếu như những người đó mà không chịu tu tập đó, thì rõ ràng cái sự bất hạnh lớn hơn trong tương lai thuộc về họ, chứ không phải thuộc về cái người đã tạo ra tội lỗi. Bởi vì kẻ tạo ra tội lỗi đã bị luật pháp trừng phạt. Và nếu như người nào may mắn đó, lừa đảo được luật pháp, qua mặt được luật pháp không bị trừng phạt, thì nhân quả nghiệp báo của nhà Phật vẫn khẳng định rằng trong một đời kiếp nào đó thôi, người họ cũng phải gánh lấy. Cái con nợ hay là cái món nợ mà mình không chịu trả ngân hàng sớm trong lúc mình có khả năng đó, thì sau này khi bị thất nghiệp hay là về hưu á, mình lại càng khó trả hơn nữa. Đó là chưa nói tình trạng là cái tiền thuê mướn hay là cái con nợ đó, cái tiền nợ đó nó sẽ gia tăng tùy theo năm tháng thời gian. Thì tiến trình nhân quả nó cũng có thể diễn ra một cách tương tự. Do đó là mình hãy để cái sự trừng phạt đó nằm về phía của luật pháp, đừng nên bận tâm. Người nào tạo ra nỗi khổ cho mình cứ ghi nhận như là một sự kiện thôi, đừng để cảm xúc dâng trào trong đó. Và nếu chúng ta là thân bằng quyến thuộc á, thì chúng ta cũng đừng bao giờ có những thái độ là chăm sóc cảm xúc của người thân mình bằng cách nói là ai đó mà tôi biết được tôi sẽ trả thù, tôi giết giùm cho, tôi trả đũa giùm cho. Nếu mình nói như vậy thì cái cảm xúc khổ đau của người nạn nhân đó ngày lại càng gia tăng, cả họ và cả mình đều rơi vào tình huống bế tắc. Cho nên đừng đổ dầu vào trong lửa của sự sân hận. À, và làm như vậy thì rõ ràng đó là cái cảnh trạng tâm lý của chúng ta luôn luôn được đốt cháy. Và trạng thái đốt cháy này đó nó sẽ để lại một cái đời sống mà chúng ta đánh mất đi dòng chảy cảm xúc an lạc thảnh thơi, do đó hoàn toàn không có lợi. Như vậy là khi Đức Phật dạy chúng ta quán không có tác nhân tạo nỗi khổ và không có chủ thể cảm nhận nỗi khổ đó, không phải là Ngài đưa chúng ta vào một tình trạng là thiếu trách nhiệm, mà Ngài muốn dùng cái phương pháp tâm lý để so dịu đi nỗi khổ niềm đau. Chứ đó, cái nỗi khổ niềm đau nó giống như là một cái ly nước mà có cận vậy đó. Chúng ta thương người thân của chúng ta quá, cho nên chúng ta cầm cái muỗng chúng ta khuấy lên bằng cách tâm sự vỗ về đó, như là cảm thông với người kia. Mà càng quấy như thế này đó, thì cái cận đó, nó sẽ không bao giờ lắng xuống được. Và dĩ nhiên người thân chúng ta sẽ không bao giờ uống được ly nước trong này, cả chúng ta cũng như vậy. Cho nên lúc đó đó Đức Phật nói là chúng ta hãy rút những cái công cụ và phương tiện quậy nước khổ đau này lên, cứ để đó trong vòng thời gian cũng là một trong những cái phương pháp để chữa trị bệnh. Và khi mà những người thân đến đừng bao giờ tác động nhắc nhở đến cái đó nhiều, mà hãy hướng tâm của người nạn nhân đó về một cái gì đó tích cực hơn, sáng lợn hơn, đẹp hơn, vui hơn, hạnh phúc hơn, thì bỗng dưng họ sẽ tách rời khỏi trạng thái khổ đau đó. Theo cái thứ mà Đức Phật nói là tách rời dòng cảm xúc ra khỏi thân thể vật lý. Cái khổ đau là nằm trên thân thể vật lý nhiều, ảnh hưởng đến cái dòng cảm xúc thông qua tất cả hệ thống dây thần kinh, trung khu cảm giác. Mà khi mà tách rời hai cái này ra thì nó có đau dù có mặt như là một sự thật, nhưng lại không ảnh hưởng đến con người của mình. Từ đó không làm cho con người trở nên bị ức chế, dày vò, đau đớn, v.v. Chúng ta chỉ cần làm một cái thí nghiệm vật lý thôi để thấy được cái tính cách ảo giác trương phình của cảm xúc trong nỗi khổ niềm đau. Nếu như chúng ta là một cái người sợ máu và chúng ta được đưa vào bệnh viện hay là được đưa đến một bác sĩ và bác sĩ khuyên chúng ta là chỉ cần chích vào một mũi là chúng ta có thể giảm bớt cái cơn bệnh đang hiện hành. Nỗi sợ hãi về kim chích vào máu đó làm chúng ta hình dung cái động tác đưa cái kim vào trong cơ thể đó đau nhất, nhức nhói rất là nhiều lần. Mà trên thực tế đó, cái nhức đó nó có thể chân bằng như cái nhức của cái chích của một con kiến lửa là hết. Nhưng mà cái ảo giác của cảm xúc sợ hãi đó làm cho nỗi đau này gia tăng, Gia tăng đến độ nếu chúng ta thấy máu xịt ra từ cái mũi chích kim này chúng ta có thể té xỉu. Nhiều người đã từng bị trạng thái tâm lý đó. Như vậy là bản chất của sự thực chích kim vào cơ thể đó không làm cho con người ta phải khổ đau như thế đó, nhưng mà nỗi sợ hãi làm cho nỗi khổ đau gia tăng. Do đó tách rời khỏi cảm xúc đó là một trong những cái phương pháp rất hữu nghiệm về phương diện tâm lý, để làm cho cái phương pháp quán không thọ giả, tức là mình không phải là kẻ nạn nhân. Đừng bao giờ dùng từ là chúng tôi là những kẻ nạn nhân, chúng tôi là những người tị nạn. Mình nghĩ như vậy thì mình bị mặc cảm, và cái dòng cảm xúc nó đè nặng trên cơ thể của mình lại. Dĩ nhiên là có nhiều cách thế để sử dụng từ. Có những cách sử dụng làm cho tâm của mình phấn chấn hoan hỷ lắm. Hồi cách đây vài năm đó, khi Đức Đạt Lạt Ma và cộng đồng Tây Tạng tổ chức 40 năm lưu vong khỏi chính quyền Trung Cộng đó, thì Đức Đạt Lai Lạt Ma đã dùng một cái từ mà chúng tôi vô cùng tâm đắc, đó là 40 năm đại chuyển pháp luân. Ngài không dùng cái từ là 40 năm pháp nạn. Tại 40 năm pháp nạn có nghĩa là mình thừa nhận rằng mình là một nạn nhân, mình là một thọ giả. Mà trong khi đó đạo lý nhà Phật dạy là gọi là quán bốn cái đối tượng đó. Trên góc độ vô ngã là không có chúng sinh, tức là vô chúng sinh tưởng. Tưởng chứ không phải là tướng, mà thường cái bản dịch chữ Hán nó tự ghi sai, vì chữ tưởng với chữ tướng nó khác nhau, có chữ tâm bên dưới thôi. Là in khắc bản nó bỏ sót cái chữ tâm, cho nên là từ cái chữ tưởng trở thành chữ tướng, tức là không có ý niệm về chúng sanh như một hữu thể, không có ý niệm về tha nhân như một hữu thể, không có ý niệm về bản thân mình như là một hữu thể, không có ý niệm dòng cảm xúc này như là một hữu thể đang chịu đựng. Đó là tinh thần của kinh Kim Cương Bát Nhã. Và quán được như vậy thì bỗng dưng nỗi khổ niềm đau nó tan biến lẹ lắm. Còn bây giờ mình nói rằng là chúng tôi đang chịu đựng 40 năm pháp nạn, 30 năm pháp nạn, lúc bây giờ chúng ta chấp nhận rằng mình là một nạn nhân. Và Phật Pháp đang bị trù dập, đang bị nạn. Nhưng thực ra đó, Phật Pháp thì không có bị nạn. Chỉ có những con người hành đạo đó bị nạn thôi, do cái tác động của nhân duyên thôi. Do đó Đức Đạt Lạt Ma đã dùng một cái từ nó rất là phù hợp với tinh thần đạo lý của Phật Pháp, đó là 40 năm đại chuyển pháp luân. Bởi vì nhờ cái biến cố Trung Cộng đó mà Phật giáo Tây Tạng đã có mặt ở Ấn Độ. Nhờ có mặt ở Ấn Độ tiếp thu được cái nền văn hóa giáo dục của Anh, và nhất là giao lưu thông tin bằng ngôn ngữ tiếng Anh đó, đã làm cho đạo Phật của Tây Tạng được khắp thế giới biết đến. Như vậy là trong cái biến cố đó, chúng ta buồn hay là vui? Nhất là buồn về cái thứ mà vui hay hiện tại và tương lai. Do đó quán không thọ giả là một cách thức rất tích cực để gì? Để tách rời cái khổ đau trong quá khứ đó, biệt lập nó vào trong một cái xóa quá khứ thôi. Còn bây giờ ở hiện tại mình không còn cái này nữa. Chỉ như vậy là mình mới đủ được bản lĩnh sống ở hiện tại, gây dựng lại cuộc đời cơ nghiệp, và mình có thể thậm chí là giàu hơn cái thời điểm mà trước đây mình đã từng giàu. Còn những ai mà chỉ có hướng về quá khứ thôi đó, và cho rằng mình là một nạn nhân của lịch sử, của thề, của biến cố, của chiến tranh, của ý thức hệ, của sự chu dập, của cái cuộc đấu tranh tìm tự do tôn giáo, tự do nhân quyền, tự do vân vân đó, thì lúc bây giờ cái cảm xúc mình nó dâng lên cao lắm. Cho nên là quan điểm của nhà Phật dạy rất là rõ, mà nếu chúng ta làm theo đó, thì chúng tôi tin chắc rằng là cái khuynh hướng tích cực đó, của sự tiến triển đó, nó sẽ làm chúng ta thoát khỏi cái hoàn cảnh của cái dũng lệ mà con khỉ đang bị rớt xuống, cứ vẫy vùng càng vẫy vùng càng bị lún lút sâu. Khuynh hướng kế tiếp đó là chúng ta nên quán cái phương pháp đó là bỏ tự ái. Tự ái trên bản chất nó là một cái lòng cảm xúc của thương yêu, mà thương bản ngã mình hơn là thương những người khác. Hoặc là nó có thể núp dạng, hay là núp bóng, hay là tạo cái bình phong là thông qua sự thương yêu một người khác, nhưng trên thực tế là mình thương yêu chính mình. Chẳng hạn như thỉnh thoảng đó, chúng ta đứng trước cái cảnh sanh ly tử biệt của người thân, ta gào thét, chúng ta khóc lóc, chúng ta buồn bã, chúng ta bỏ ăn mất ngủ, chúng ta có thể thốt lên những lời như thế này là: ba ơi, ba đi ba bỏ con lại con khổ lắm. Mẹ ơi, mẹ đi ba bỏ con sống với ai? Em ơi, em đi rồi anh mất hết ý nghĩa của cuộc đời. Tất cả những câu hỏi đó nó có thể xuất hiện bằng cách thức này, bằng cách thức khác. Nhưng mà nếu chúng ta phân tích cái câu đó dưới góc độ tâm lý của nhà Phật đó, thì rõ ràng mình đâu phải thương tưởng người kia ra đi đâu, mà thương tưởng rằng là cái sự cô đơn của mình, khi người kia ra đi rồi, ai chăm sóc mình, ai lo lắng mình, ai thương tưởng mình, ai sống với mình, ai dỗ về khi mình bị cô đơn vắng vẻ. Cho nên là trong cái tình thương yêu mang tính cách là gọi là đối lực đó, giữa một người nam đối với một người nữ, hay là giữa hai người đồng giới tính với nhau, nói chung là cái tình yêu đương trên giới tính đó, rõ ràng nó đặt trên nền tảng của tự ái, tức là yêu chính bản thân mình hơn là yêu người khác. Và cái tình thương yêu mang tính cách tự ái đó nó có thể bị biến dạng trở thành nỗi hận thù khi mà cái yêu cầu, cái cảm xúc, cái khao khát của một cái tình đó không được thể hiện, hoặc là được thể hiện một cách nửa chừng, hay là bị chối bỏ, hay là bị làm lơ, thì cái cảm xúc dâng trào đó là mình phải trả đũa cho thấy rằng là tôi đâu phải là không có giá đâu, tôi ngon là lắm. Chuyện đó đã từng xảy ra đối với Đức Phật. Có nhiều người ngạc nhiên khi nghe nói là Như Lai Thế Tôn là một cái bậc phước trí vẹn toàn, tức là phước báo là trọn vẹn 100% rồi, tại sao vẫn còn những cảnh trái ngang? Phật giáo Đại Thừa đưa ra một cái lý giải mới, nói rằng là ngài thị hiện thôi, tức là giả vờ đóng kịch để tạo ra một cái tình huống về giáo dục, một cái tình huống về bài học kinh nghiệm, một cái tình huống để người khác rút kinh nghiệm. Mà trên thực tế chúng tôi thích nhìn Đức Phật dưới góc độ con người lịch sử hơn, tức là con người của Đức Phật là một giác ngộ, nhưng mà những nỗi khổ niềm đau á về vật lý của ngài vẫn có. Ngài không có những nỗi khổ niềm đau về tinh thần, bởi vì ngài đã tuệ giác mà sống vượt lên trên những cái quy luật hạn định này. Cái thứ hai nữa là quy luật của nhân quả đó nó xác thực, không ai có thể tránh khỏi nó, dù là Đức Phật, dù là các Bồ Tát, dù là các A La Hán, những gì đã gieo thì phải gặt thôi. Có điều là các ngài biết cách chuyển hóa, cho nên thay vì phải gặt 100%, thì cái sự chuyển hóa của các ngài làm cho cái hạt giống xấu đó nó giảm thiểu đến 90%, còn lại 50% là cùng. Chuyện kể rằng có một cô thiếu nữ danh môn vọng tộc giàu có lắm, mà cô ta rất là đẹp, đẹp đến độ là công tôn vương tử đó nhìn cái là mê mẩn đó, không biết đường về. Tức là nó có một sự cuốn hút giống như là cái cục hít nam châm vậy đó, ai gặp rồi cũng mê, người lớn tuổi cũng mê, người trẻ tuổi hơn cũng mê đó, huống hồ là những người mà đồng tuổi, đồng nhóm tuổi. Bà ta tên là Magadhyaya. Cái nỗi đẹp của bà làm cho bà khổ đau chứ không hạnh phúc, bởi vì lúc đó đó sự lựa chọn diễn ra, mình nên lấy ai làm chồng đấy, công tử hay là thái tử hay là thương gia hay là người đẹp trai hay là kẻ hào hiệp hay là dũng sĩ, vân vân. Đứng trước cái tình huống đó, nỗi khổ đau nó lại càng căng thẳng hơn nữa. Còn người không có được cái nét đẹp đó cũng mặc cảm, bởi vì mình sanh ra không ai thương. Mà theo quan niệm của người phương Tây đó, người ta nói là sanh ra mà đẹp đó là lấy chồng được hết 50% mà. Bởi vì cái bản tuyển dụng nhân sự ta nói là cần một người phụ nữ cao thon đẹp có ngoại hình, chứ tao nói là một người có kinh nghiệm. Chúng tôi chưa hề thấy những bản quảng cáo Việt Nam nói là chúng tôi cần những người nữ tiếp viên có kinh nghiệm, mà nói là có ngoại hình đẹp thôi. Mà ai đẹp ở thế phương Tây là giàu dữ lắm, trở thành gọi là fashion thôi. Cứ mỗi lần mà đăng ở trên tờ tạp chí hay là quảng cáo một cái hương liệu, quảng cáo một cái trang sức phẩm nào đó thôi, có thể kiếm $1 triệu dễ dàng, vừa được nổi tiếng, vừa được người ta quý trọng, mà lại còn có tiền nữa. Thì vì bà ta rơi vào trạng thái tâm lý đó. Cha của bà muốn cho con của mình á phải là một người được hạnh phúc, mà hạnh phúc theo quan niệm của Ấn Độ phải là môn đăng hộ ối ở trong tình yêu, chứ không thể là một giai cấp cao là đính hôn với một giai cấp thấp, cái đó không bền. Họ phải là hai bên nó ngang ngửa với nhau. Ông là tìm hết chỗ này đến chỗ kia, gặp người này người nọ, giao tới, rồi cuối cùng ông ta không thấy ai được xem như là ứng cử viên tương xứng hết trơn. Một hôm nọ ông ta đi đến thành Xá Vệ và thấy Đức Phật đang cắt thực. Ông ta không tin vào mắt của mình đã nhìn thấy một Như Lai Thế Tôn đẹp quá, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mặc dầu cái triết y của ngài mặc nó cũ rít à, mà Đức Phật dạy nửa tháng tấm lần nữa. Cái triết y đó với cái mồ hôi nữa rồi cũ kỹ mộc mạc, mà tại sao ngài vẫn đẹp lạ kỳ đó. Nó nói là bây giờ đúng là cái đối tượng mà mình cần phải chọn thôi. Cho nên ông ta bày mưu lập kế, đó là thỉnh Đức Phật về nhà để cúng dường cho tăng. Và ông ta nói trước là: con ơi, ba sẽ cưới con một cái người rất là xứng đáng trên cuộc đời này, nét đẹp chắc chắn là từ con trở lên chứ không có thua kém đâu. Cho nên là đời sống của các con về sau này sẽ rất hạnh phúc, đó là niềm mơ ước của ba. Thì ngày hôm đó Đức Phật và tăng đoàn đến, nhà đi rất là thong thả, nhẹ nhàng, thảnh thơi, vào ngồi ở trong một tư thế rất là thoải mái, nhẹ nhàng lắm. Gia đình ai cũng hạnh phúc, bởi vì mình nghĩ được rằng là Đức Như Lai Thế Tôn sẽ trở thành chú rể của ngôi nhà đó. Mà cô Maga Diya đó cũng rất là hạnh phúc. Cô ta sửa soạn suốt đêm đó, cô ta ngủ không được. Sáng mơ khi biết Đức Phật tới rồi, cô ta cũng chưa chịu ra, phải ở trong phòng trang điểm lại coi cái gương mặt mình bữa nay nó đẹp chưa, cỡ trở thành là tiên nữ chưa, là sửa cái ánh mắt như thế này, nụ cười ra làm sao, thử tới thử lui điệu bộ đóng phim vậy đó, để ra làm sao nói vài câu là ông Như Lai Thế Tôn này sẽ mê mẩn mà làm chồng của mình. Nhưng mà khi ra thì Đức Phật không thèm dòm tới nữa. Rồi cả gia đình quấn quýt bên Đức Phật, cúng dường xong á, Đức Phật giảng trong bài pháp. Là theo truyền thống á, thì sau khi nhận phẩm vật cúng dường của ai thì Đức Phật tạ ơn bằng cách là ban lại cái thực phẩm tinh thần, thức ăn tâm linh, như là một sự giao oán, một bên là cho vật chất, một bên là cho về tinh thần. Thì hôm đó ngài rất là có dụng ý giảng về sự bất tịnh của thân. Ngài nói cái thân thể đẹp, chẳng hạn như là thân thể đẹp của một người phụ nữ, hay là thân thể lực lưỡng của một người đàn ông, chẳng qua chỉ là một cái nghĩa trang thôi. Mình dùng cái tư ấn tượng là một nghĩa trang chứa đầy cái xác chết ở bên trong. Mình ăn các loài thú nè, các loài chim nè, các loài cá nè, nói chung là những loài có sự sống đó. Thì như vậy là mình đã đẩy hết tất cả những vật thực này vào trong một cái nghĩa trang tập thể, chứ không có không có mồ mả, chết ngổ ngang, chôn ngổ ngang vậy đó, lộn đầu lộn đuôi lộn đít đủ thứ. Rồi ngài nói thôi đó, là cái mà mình hãnh diện tự hào về nó đó, nó chỉ là một cái đại gia chứa đựng những sự bất tịnh thôi. Vậy đó quả thực giống như là một cái cơn sấm sét rầm 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 tấn công vào trong cái não trạng của cô thiếu nữ này. Cô ta không chịu nổi những gì mà Như Lai Thế Tôn đã dạy. Cô ta liên tưởng rằng Như Lai Thế Tôn này muốn chơi mình, khinh khi mình, mình đẹp như thế này mà cho rằng mình như là một cái nghĩa địa. Mình sắc nước hương trời, nghiêng thùng đổ nước biết bao nhiêu người rồi. Ấy thế mà Như Lai Thế Tôn dám nói rằng đây là một cái đại gia hư thối rồi. Còn gì xúc phạm, còn gì gọi là đau đớn cho bạn. Cô ta giữ cái mối thù đó. Cô ta nói trong lòng đó: bà ơi, không sao đâu, con không thèm cưới ông này, ông này cũng xấu lắm, con không thèm cưới. Khi người ta không cần, người ta phải nói như vậy, nói như cái vẻ là tôi không cần đến, cho tới tôi rất cần mà tôi không được. Như Lai Thế Tôn này nghèo thấy mồ, ông mặc đồ cũ rất vui ráo mà ba đòi cưới cho con sao được. Rồi trong lòng cô ta nghĩ như thế này: ông chờ đó, đến một ngày nào tôi trở thành người nổi tiếng, tôi sẽ cho ông biết tài, để ông không còn dám khinh khi tôi nữa. Cái nỗi niềm uất hận đó đã được nuôi dưỡng trong lòng bà đến mấy năm. 3 năm sau, người ta có một cái đợt tuyển cung đó, mà bà là cái người đẹp nhất, cho nên nó đã được vua Udena đó tuyển làm thứ phi, mà còn thương bà hơn là người hoàng hậu nữa. Tất cả mọi ân sủng đều dồn về phía bà hết. Nhà vua này là một cái người Phật tử thuần thành, và ông thỉnh Đức Phật tới để giảng kinh thuyết pháp cho hoàng hậu bị bệnh nghe. Thì khi nghe tin đó thì bà đã thuê dân đâm thuê chém mướn dọc từ tinh xá nơi Đức Phật ở cho đến cung thành. Đi tới nào chỗ nào là Đức Phật cũng bị chửi bới, rồi chọi trứng thúi, ném đá, đủ thứ, tức là mọi hình thức biểu tình chống đối ghê gớm lắm. Cái điều đó đã làm cho ngài A Nan, đó là người hầu cận của Đức Phật, hoảng hốt luôn. Ngài A Nan nói là: bạch Như Lai Thế Tôn, con thấy chỗ này không yên đâu cơ. Như Lai ơi, nếu mà Như Lai đi nữa đó thì vô tình tạo cái cơ hội tạo tội lỗi cho những người khác, họ càng bắt kính ngài thì con càng thấy khổ đau, bởi vì họ sẽ bị tội lỗi. Cho nên thôi ngài hãy đi chỗ khác đi, thì ngài ở chỗ đây không phải là chỗ. Đức Phật nói là nếu như ông đi chỗ khác đó mà người ta cũng chửi bới như vậy thì ông tính sao. A Nan nói: đi tiếp nữa. Đức Phật nói: nếu ở chỗ tiếp đó nữa đó cũng bị tương tự hoặc nặng hơn tính sao. Như vậy là cứ kéo dài cái đó đó, nó không phải là một giải pháp. Cho nên cái nỗi khổ đau và nghịch cảnh xuất hiện chỗ nào, Đức Phật dạy là tháo gỡ chỗ đó. Nghệ thuật tháo gỡ khổ đau của nhà Phật là đối diện với thực tại và thấy khổ đau như là một sự thật đang diễn ra. Mình nhìn thấy mặt mũi, tay chân, rồi sức sống của nó như thế nào, nguồn gốc nguyên nhân ra đời của nó ra làm sao, tuổi thọ nó có thể là 10 năm, 20 năm, hay là chỉ 1 ngày 2 ngày. Phải nhìn cách, thấy một cách rất là rõ ràng để chúng ta mới có cơ hội vượt lên trên đó được. Cho nên đào tẩu không phải một giải pháp, mà đối diện theo kiểu mà chai lì đó, kiểu là điếc cũng sợ súng, lại càng phải giải pháp nữa. Đó là hai cái cực đoan, một cái là chạy trốn, một cái là chai lì. Còn Đức Phật đó nói là cứ hãy quan sát, nhìn nhận sự vật diễn ra như là một cái sự kiện đó. Lúc đó Ngài dùng cái từ đó là nhìn thấy sự vật chỉ đơn thuần là sự thấy, nghe các âm thanh chửi bới chỉ đơn thuần là cái sự nghe và âm thanh, chứ nó không có cái chửi, cái khen, rồi hay là cái đồng ý, cái phản đối, mà chỉ đơn thuần là âm thanh thôi. Và khi cảm xúc tiếp xúc đó thì chỉ đơn thuần là cái cảm giác và cái tiếp xúc. Mà quán được như vậy đó, tức là chúng ta đang nhìn thấy được cái chân như của sự vật hiện tượng, cái như thật của nó. Lúc đó đó, dòng cảm xúc thuận và nghịch không có mặt, ủng hộ và chống đối nó sẽ được tan biến. Và do đó tất cả mọi dụng ý xấu của người khác đó, nó có, nhưng mà nó không tác động được thành trì kiên cố của đời sống nội tâm mình được. Cho nên chỉ bằng với cách thức đó đó, thì bỗng dưng là cái nỗi khổ đau và khủng hoảng nó sẽ không có mặt. Do đó đó, trên đường mà Đức Phật đi tới nhà, tới cung đình đó, thì rõ ràng là người ta đã quan sát. Chính những cái người được thuê mướn đó, họ quan sát coi phản ứng của Như Lai Thế Tôn này như thế nào. Ấy thế mà họ không phát hiện ra được, từ cái ánh mắt cho đến tướng đi, cho đến lời nói cử chỉ, điệu bộ của Như Lai Thế Tôn cho thấy rằng Ngài đang bất mãn, Ngài đang bực dọc, Ngài đang thù hằn, Ngài đang tức tối những kẻ đã làm chuyện này. Từ đó họ nói là đây phải là một nhân vật siêu phàm lắm mới có được cái tính cách đó. Thì tự dưng ở thái độ chịu đựng của Ngài và cái tâm hóa giải của Ngài đó, bằng cái phương pháp quán gọi là như thị thôi, đã làm cho mọi biến cố đó tan biến nhanh liền. Cuối cùng là Ngài cũng đã độ được cho bà Thứ Phi này. Bà Thứ Phi đã tháo gỡ được cái lòng tự ái, từ cái tự ái tạo ra sự hận thù. Và dĩ nhiên là chúng ta biết là trong tình yêu đó, cái nhu cầu của đòi hỏi đó nó cao hơn cái nhu cầu của sự ban tặng. Trong khi đó đó, ở trong tình bạn đó, cái sự ban tặng nó lại nhiều hơn là cái nhu cầu tiếp nhận. Chính vì thế mà Đức Phật thường dạy trong kinh đó, đó là nó có đến 7 cách thế làm vợ chồng với nhau. Người vợ cũng có 7 cách thế, người chồng cũng có 7 cách thế. Ví dụ như là vợ như là người mẹ, vợ như là người chị, vợ như là người em gái, vợ như là người bạn đời, vợ như là người đầy tớ, vợ như kẻ sát nhân. Mà Đức Phật nói là cái tốt nhất là chúng ta hãy lấy cái vai trò vợ như là người bạn đó. Vì lúc đó đó, chúng ta sẽ không còn phân biệt đối xử cao và thấp, nam và nữ, trọng và khinh đối với cái người chia sẻ khổ đau hạnh phúc với mình. Cái thứ hai nữa đó, đó là chúng ta không đòi hỏi cái người vợ mình phải chiều theo mình cách này cách nọ. Và do đó trong cái thức ứng xử ngang hàng như vậy đó, thì rõ ràng đó là cái tình yêu đó là tình yêu chân thật, chứ nó không phải là cái tình tự ái, tức là muốn người kia phải lo lắng chăm sóc. Còn sự lo lắng chăm sóc đó thiếu đó, thì tình yêu này sẽ bị tan biến. Và ngược lại, người chồng cũng phải có 7 cách thế như vậy. Chồng như là một người cha, chồng như là một người anh trai, như một người em trai, như một người bạn, rồi như là một người đầy tớ, hay là như là một cái người giúp việc, như là một người kẻ sát nhân. Rõ ràng là 4 cái tình huống đầu là 4 tình huống mà chúng ta cần phải làm nếu như chúng ta chọn đời sống gia thất là vợ có chồng, thì chúng ta ứng xử như vậy. Cho nên là trong cách thế đó, chúng ta thấy là tình yêu nó rõ ràng nở hoa và kết trái. Chứ là chúng ta thương một người khác không phải là chúng ta muốn người khác có một cái gì đó cho mình, hay là thương người đó để mình có được gia tài, sự nghiệp, địa vị, danh vọng, hay là thương người đó để mình hãnh diện với bà con là tôi môn đang hổ đói về kinh tế, tôi mong đang hổ đói về nhan sắc, tôi mong đang hổ đói về văn bằng học vị, tôi mong đang hổ đói về cái vai trò vị trí xã hội và dòng tộc mà mình đã có trong quá khứ. Tất cả những cái đó đều được tan biến hết nếu như mình quan niệm tình yêu như là một cái tình bạn. Và tình bạn đó nó không có chuyện mà hơn và thua, chúng ta hy sinh cho nhau vậy lắm. Còn trong tình yêu chúng ta buộc người kia phải làm những chuyện này và không được làm những chuyện khác. Cho nên chúng ta đặt ra những điều kiện, chúng ta quy định những cái bước đi, chúng ta thiết lập những cái tiêu chí, chúng ta tạo những cái khuôn, cái phép. Chính vì thế mà sau khi lập gia thất với nhau theo những cách thế mà ngoài quan niệm người vợ người chồng như là một người bạn đó, lúc bấy giờ cái niềm hạnh phúc trong tình yêu nó tồn tại chỉ được chừng vài năm là hết rồi. Cuối cùng nó là cái tình nghĩa. Cái tình nghĩa đó mà nếu như hai bên mà ăn không lành, ở không ngọt với nhau đó, thì cuối cùng cái tình nghĩa đó trở thành tình ly dị. Tình ly dị đó trở thành tình hận thù. Nếu như trong ly dị đó mà không có hóa giải được á, một cách ngon cơm ngon canh á, là hận thù với nhau. Nhiều cặp vợ chồng trở thành kẻ thù của nhau nhiều lắm. Cho nên Đức Phật dạy là đừng bao giờ ứng xử theo cách thức là tự ái. Bởi vì tự ái nó là một cái biến dạng của hình thức thù hận. Và trong tình yêu nếu để cho chất liệu của tự ái được trưởng thành đó thì tình yêu đó bị phá vỡ. Cho nên là Đức Phật dạy là hãy lấy cái chất liệu quan niệm tình bạn đặt vào trong tình yêu. Dù chúng ta cưới nhau mấy mươi năm rồi, chúng ta vẫn xem nhau là hai người bạn. Và lâu lâu chúng ta nên hâm nóng vào cái tinh thần đó. Mà cái nền văn hóa phương Tây rất là hay, kỷ niệm 50 năm hôn nhân, mình có thể rút ngắn thời gian đó lại là còn 20 năm hay là 10 năm hay là 5 năm, tức là lấy cái số chẵn số tròn đó để kỷ niệm, để thắp sáng lại cái tinh thần bằng hữu, và xa hơn nữa là thiện hữu tri thức, tức là những người bạn có tư cách, có đạo đức, có tuệ giác, nương tựa lẫn nhau, dìu dắt lẫn nhau để cho cả hai người cùng hướng về con đường an vui và hạnh phúc. Chứ không giờ mình hưởng một mình, hay là hưởng trong trạng thái bị cô đơn mà người kia không chịu tiếp ứng mình. Giờ đó là sống như vậy thì rõ ràng đó là cái sự hận thù không có. Cho đó một trong những cách thức để xóa bỏ hận thù đó là chúng ta phải nhổ lên được các hạt giống của lòng tự ái trong quan hệ tình bạn, trong quan hệ tình thân, trong quan hệ gọi là giữa hai thế hệ, trong quan hệ đối tác. Bất cứ một quan hệ nào thuộc về quan hệ của con người đó, lòng tự ái mà còn thiết lập đó, thì lúc bấy giờ sự an vui, hạnh phúc và cái tuổi thọ của quan hệ đó sẽ không được bảo đảm đâu. Phương pháp khác nữa để xóa bỏ sự thù hận hay là quan niệm không có kẻ thù đó là chúng ta phải buông cái nỗi hàm oan, nhất là những nỗi hàm oan tạo ra cái chết. Cái đó là cái rất là khó tháo gỡ. Những người chết oan, chết ức, chết bất đắc kỳ tử, chết trong một trạng thế ví dụ như là bị phá thai, tức là họ muốn mà bị cưỡng, hoặc là theo cái cách thức trợ tử của phương Tây đó. Nếu như người bệnh nhân yêu cầu thì vấn đề nó khác, còn họ không được yêu cầu mà thân nhân tự động mà làm đó, thì lúc bấy giờ dầu họ bị hôn mê nhưng mà cái nỗi sân hận và ức chế về cảm xúc nó gia tăng lớn lắm, lớn đến độ họ không chấp nhận cái chết gọi như là một sự thật đang diễn ra. Cho nên trạng thái không chấp nhận đó đã tạo ra một cảnh giới tái sanh mà nhà Phật gọi là ngạ quỷ, tức là ma hồn thôi, sống bằng cái hồn thức. Và hồn thức này đó nó tồn tại không bị giới hạn của không gian vật lý, cho nên nó có thể nhìn thấy con người, sự vật, cây cảnh, màu sắc, hương vị giống như những gì mà chúng ta sống với thân thể vật lý như thế này. Nhưng mà ngược lại ở chỗ là khi con người vật lý nhìn thấy bằng con mắt đó, tất cả các màu sắc, hình thù vóc dáng, mình có thể thưởng thức nó bằng cách, thí dụ như giờ mình muốn xem các kỳ quan thì chỉ cần tốn tiền mua một vé máy bay đi qua bển là coi được, sự thỏa mãn hết. Hoặc là mua một cái băng video, hay là một cái đĩa DVD, hay là một cái VCD, hay là lên internet mình có thể xem, hoặc là xem những cái tấm hình cũng có thể thỏa mãn được. Nhưng mà các hồn ma nó sống bằng cái thần thức và cảm xúc đó, họ không có những phương tiện đó để làm. Cho nên mỗi khi mà cái nhu cầu nào đó của con mắt xuất hiện, hay cái nhu cầu của lỗ mũi, của lỗ tai, của âm thanh đó, nó trỗi dậy đó, thì nỗi khao khát, đói khát, thèm khát để hưởng thụ, để thỏa mãn dân trào mà họ không có phương tiện để tháo gỡ được. Cho nên cảm xúc đó đã làm cho họ trở thành những kẻ rất là đối khác. Đối về cảm xúc, đối về nhận thức, đối về quan hệ, đối về đối tác, đối đủ về mọi phương diện. Do đó tồn tại với nhận thức đó được gọi là ngạ, ngạ là đói, thiếu thốn. Và chết oan uổng như vậy thì rõ ràng họ khó đi đầu thai được lắm. Do đó nhà Phật dạy là để xóa hận thù lâu dài hoặc là nhiều cách khác nhau đó, chúng ta phải tháo gỡ những cái nỗi hàm oan mà người khác đã tạo cho mình. Mặc dù mình biết là mình bị oan, nhưng mà đừng ghi nhận cái nỗi hàm oan đó, thì rõ ràng cái gút này được tháo gỡ 50%, ít nhất là về phía nhận thức của mình. Còn người đối tác với mình nó có thừa nhận nó không là chuyện của họ. Nếu họ thừa nhận được thì tốt, chỉ vì cái gút này được mở to 100%, còn bằng không á, về phía mình được an toàn. Cho nên kiếp sau sanh ra có gặp lại nhau, mình có thể gặp nhau với tư cách là những người bạn, là những người thân mà không có bị vướng víu, vấp phải những cái đổ vỡ, tổn thất. Bộ Lương Hoàng Sám là một tác phẩm Phật học rất là hay trong thời cận đại, nói về cái cách thức để chúng ta tháo gỡ lỗi lầm khi mà mình đã tạo ra cho người khác bằng con mắt, bằng lỗ tai, bằng cái tai, cái chân, ý thức, suy nghĩ, ý thức hệ, vân vân. Và cái nguồn gốc của bộ sám này phát xuất từ một cái truyện tích của ngài Ngộ Đạt Quốc Sư. Đạo cao đức trọng ấy thế mà ông ta đã từng có một cái biến cố tạo ra nỗi hàm oan cho một người hiền lương. Ngộ Đạt Quốc Sư đó, một kiếp quá khứ đó, đã từng làm là quan thẩm phán tối cao, và tên của ông đó là Viên Án. Và một người thường dân đó, do vì tình ngay lý gian cho nên đã bị kết án tử hình. Và ông này đó tên là Triệu Thố. Ông Triệu Thố rất là văn sinh lại lục bằng mọi thứ ấy, thế mà Viên Án không tin, bởi vì chứng cứ rành rành, làm sao mà chối. Mà làm theo luật pháp thì cứ có bằng chứng là phải xử phạt thôi. Mà hơn nữa, đây là một cái vụ án liên hệ đến sự tồn vong của chính thể lúc bấy giờ. Do đó Viên Án không thể nào bỏ qua được, mà dẫn đến cái chết Chu Di Tam Tộc. Cho nên cái chết đó đã làm cho Triều Thố này không bao giờ buông được. Ông ta đã nói từ trạng thái van sinh dẫn đến sự thù hận, tôi sẽ báo thù ông đời đời kiếp kiếp, bất cứ lúc nào sinh ra tôi sẽ trả thù. Và cuối cuộc đời đó thì Viên Án đã trở thành một nhà sư. Và trong lúc mà tĩnh tâm thiền quán như vậy đó, ông mới dở lại những cái trang gọi là dữ liệu. Và ông ta biết rằng là mình đã xử oan cho một người dẫn đến cái chết của một gia đình. Cho nên ông ăn năn hối lận, làm lễ sám hối nhiều lắm. Ấy thế mà cái đoạn quan khiên đó vẫn còn đeo đuổi ông. Thì sau khi tái sanh đó thì ông trở thành là nhà sư mà suốt 10 kiếp liên tục như vậy. Đến kiếp thứ 10 đó trở thành quốc sư. Đây là Ngộ Đạt. Vị quốc sư này rất là thông thái, đạo cao đức trọng, tánh khiêm hạ vô cùng. Nhưng mà do vì ảnh hưởng ông lớn quá đó, cho nên vị vua lúc bấy giờ đó tôn kính Phật pháp và Tăng Bảo, cho nên mà thỉnh ông về để mà cúng dường, ban tặng cho ông cái quốc hiệu là quốc sư. Thì trên cái ngày, trong cái ngày mà thăng quan ông như vậy đó, thì nhà vua đã làm một cái tòa rất là quý. Quý còn hơn là cái long tọa của vua nữa, là bằng trầm hương. Lúc đó đó, Ngộ Đạt Quốc Sư mới khởi lên một ý niệm thỏa mãn, nói rằng là ta là một người ngon lành, tu ngon lắm, cho nên là mới được nhiều người tôn kính, mà vua phải phủ phục trước mặt mình như vậy. Cái nỗi cống cao ngã mạn đó đó, nó trở thành một chất xúc tác, làm cho cái nghiệp xấu giết người quan trái của 10 kiếp trước bắt đầu xuất hiện. Hạt giống này nó trưởng thành. Và lúc đó lịch sử ghi nhận lại đó là ở trên cái đầu gói của ngài quốc sư đó có một cục kẻ mặt người, cái hình thù nó y hệt cái mặt người, mà đặc biệt đó, nó lại phát ra được âm thanh, dĩ nhiên không phải là ngôn ngữ con người, mà âm thanh với cái khả năng nghe của ngài Ngộ Đạt đó, thì ngài biết rằng đây là âm thanh của sự ta oán, than thở, trách móc, thù hận. Và thông qua cách giải mã của cái lỗ tai thiên nhĩ đó, ngài biết được rằng cái quan hồn của một kẻ này nói kể cho ngài biết là nếu như ngài đã từng là một nhân vật về văn chương chữ nghĩa thì chắc chắn rằng không thể nào không đọc qua tác phẩm gọi là Tây Hán Thư ra đề trong cái triều đại của Đường Ý Tông. Và Tây Hán Thư này có kể câu chuyện quan khiên của Viên Án và Triệu Thố. Ngộ Đạt Quốc Sư nói là tôi biết chuyện đó. Và âm thanh của kẻ phát ra những cái tín hiệu cho thấy rằng là ngài đó chính là Viên Án, còn tôi đây chính là Triệu Thố. Tôi với hình thức một quan hồn theo ngài đã 10 kiếp rồi, rất tiếc tôi chưa có cơ hội để trả thù ngài, bởi vì ngài trở thành một vị chân sư, và chỉ do kiếp này ngài bị cống cao ngã mạn cho nên tôi có cơ hội để mà trả đũa. Lúc đó cái một giọt này nhức nhói, nhức một cách kinh khủng, ngài chịu không nổi, muốn bế tắc luôn. Mà nhà vua lại mất niềm tin nữa, quan dân này nọ người ta không biết đó, tại sao ông này vừa nhận được cái quốc sư là lại có tai nạn, cho nên có thể ông phải là người tu đàng hoàng. Thì lúc đó Ngộ Đạt Quốc Sư mới nhớ lại cái cuộc tao ngộ rất là đặc biệt với một vị cao tăng, Mà lúc đó đó, ông này dưới hình thái của một người rất là bình dân, ăn mặc thì xốc xếch, rồi tắm rửa thì cũng không, đi tới đâu ai cũng than phiền nói là ông sư già này làm chuyện nhơ tởm này nọ các thứ, ai cũng xa lánh ông. Chỉ có Ngộ Độc Quốc Sư lúc đó là một vị tu sĩ trẻ có tấm lòng đạo đức, kính trọng những người lớn, mới gần gũi rồi dâng cơm nước, tặng phẩm vật cho vị cao tăng đó. Vị cao tăng này mới nói một cái câu: sau này nếu ông có bị khổ đau đó, ông nhớ là lên trên cái núi Trà Lũng thuộc cái khu Bành Thành, và ông chỉ cần liên tưởng đến tôi thôi, tôi sẽ xuất hiện. Lúc đó Ngộ Độc Sư chỉ nghĩ đơn thuần là cái ông già nói chuyện chơi thôi, nhà sư nói chuyện chơi, và mình cũng chẳng cần phải cho ai giúp đỡ ban ơn mình, vì sau này bởi vì mình hiểu được đạo lý Bồ Tát là làm như là một cái cách thế hoàn thiện đạo đức bản thân mình thôi. Lúc đó trong nỗi khổ đau đó, ông nhớ lại, và ông ta đã đi đến núi Trà Lũng, thì lúc đó gặp một vị cao tăng này. Vị cao tăng mới nói với ông đó, đó là cái nỗi quan thiên Quốc Sư đã biết rồi, bây giờ Quốc Sư hãy đi xuống con suối ở bên cạnh núi Trà Lũng này nè. Suối đó nó có giọt nước từ bi, hãy dùng nước từ bi, quán lòng từ bi của mình trải dài ra hết cái ngọn suối này, và nó mở rộng ra cả biên cương bờ cõi đối với con người, đối với loài động vật, đối với tất cả những chúng sinh có sự sống, cho tâm từ bi đó phủ trùm khắp 10 phương thế giới. Lúc đó ông chỉ cần liên tưởng như thế này là xin những giọt nước từ bi này xóa tan hết tất cả những nỗi quan khiên thù hận mà tôi đã tạo ra, dù là vô tình hay là cố ý. Đó, chỉ bằng cái cách thức gọi là tháo gỡ dưới lòng từ bi đó, đó thì cái nỗi quan khiên chết quan chết uổng của triệu thố có thể tháo gỡ được. Đó, Ngộ Độc Quốc Sư đã làm theo và cuối cùng đã thành công. Từ đó đó, Ngộ Độc Quốc Sư đã sáng tác ra Lương Hoàng Sa rất là tha thiết, lề lẽ, phản ánh được quy luật nhân quả đạo đức của nhà Phật hay lắm. Là những người Phật tử đó, chúng ta nên thỉnh thoảng đọc lại cái bài sám này, và đọc với tất cả lòng chí thành. Bởi vì có những chuyện chúng ta làm sai chúng ta đâu biết đâu. Chúng ta cứ tưởng là tôi làm đúng theo lương tâm, tôi làm đúng theo luật pháp, tôi làm đúng theo cái nhận thức của tôi, là tôi không có vi phạm gì hết. Nhưng mà đôi lúc đó, những cái đúng đó đó, nó tạo ra những nỗi quan khi cho người khác lắm. Và nỗi quan khi đó đã biến họ trở thành những oan hồn chịu nhiều nỗi khổ đau từ kiếp này sang kiếp khác. Cho nên mình phải học, mình phải đọc, đọc rồi phải hành, hành để chi? Để tháo gỡ những chuyện có thể xảy ra. Do đó để tháo gỡ được lòng hận thù một cách lâu dài đó, thì nhà Phật dạy là chúng ta phải buông bỏ nỗi quan khi với những người khác, dù mình là một nạn nhân hay là mình là một tác giả tạo ra. Và tháo gỡ được như vậy thì nỗi khổ đau nó sẽ có thể được biến mất. Một phương pháp khác nữa đó là chúng ta học hạnh từ bi và tha thứ. Cái dòng suối mà Ngộ Độc Quốc Sư sử dụng đó, sở dĩ được gọi là dòng suối từ bi là bởi vì từ bi nó nằm ở cái chất liệu mát, thanh lương, nhẹ nhàng, sâu thẳm, thẩm thấu, đi vào lòng con người dễ dàng. Chúng ta không bao giờ ta nói là núi từ bi hay là đất từ bi, mà nó là nước từ bi. Bởi vì nước đó, nó có khả năng tẩy rửa, rửa sạch. Và do đó chỉ với cái chất liệu từ bi có phương tiện, có nghệ thuật đó, chúng ta mới làm cho tâm của cái người sân hận và thù hận nó bị mềm nhũn ra. Đến độ họ thấy rằng họ cần phải có nhu cầu phóng thích tất cả những cảm xúc bị mềm nhũn đó ra bên ngoài. Và cho đến lúc nào cái cảm xúc của nỗi thù hận được phóng thích ra khỏi cơ thể vật lý và tâm sinh lý thì con người mới có thể nói rằng là mình là những người đang được hạnh phúc. Cho nên tha thứ là một cái chất liệu để cho hạt giống từ bi được nảy mầm. Bởi vì đôi lúc đó chúng ta có thể lẫn lộn cái tình cảm với lòng từ bi. Ví dụ như là chúng ta đứng trước cái chết của những người thân, chúng ta có thể rơi rất nhiều những giọt nước mắt, chúng ta khổ đau, chúng ta khó chịu ghê gớm lắm. Rồi chúng ta tưởng rằng đây là cái lòng từ bi của người mẹ đối với người con, của một người ông đối với người cháu. Không, nhà Phật nói cái đó chỉ là tình cảm thôi, cái cảm xúc thông thường thôi. Nếu như chúng ta muốn biết rằng mình có từ bi hay không thì chúng ta cứ thử. Mỗi khi chúng ta nghe đến một cái tai nạn giao thông hay là một cái chết ở trên không gian do rớt máy bay hay là bị dân hijacker phá, hay là những cái nạn chết ở dưới sông, động đất, sóng thần, hỏa hoạn, nói chung là tất cả những loại chết chóc, mà chúng ta không có một cái lòng thương cảm đối với người đó, không dành một phút mặc niệm để hồi hướng cho những người đó được siêu sanh, thì lúc bấy giờ chúng ta biết rằng cái hạt giống từ bi của mình nó đang bị ngủ quên đi, nó bị đẩy vào trong một cái xó, và dòng cảm xúc của tình thân đó nó phủ trùm, cho nên chúng ta lẫn lộn cái từ bi với tình thân và cho rằng cái tình thân chính là lòng từ bi. Nghĩa là đứng trước cái chết của một người thân mình khổ đau, còn cái chết của một trăm mấy chục ngàn người hay là mấy chục ngàn người hay là mấy chục người đó thì mình thấy dửng dưng đó. Thì như vậy là lòng từ bi mình không có. Do đó đó, nhà Phật dạy là cứ mỗi ngày trước khi đi ngủ đó thì mình phải quán từ bi, không phải chỉ có người tôi mới quán mà tất cả mọi người đều phải quán hết á. Cái quán nó lệ lắm, bởi vì lâu lâu đó mình giận ông chồng, lâu lâu mình giận bà vợ, mà quán từ bi để chi? Để mình tha thứ dễ. Mình biết rằng là tội lỗi và sai lầm như là thuộc tính của người phàm, thể là người phàm ai cũng có lỗi lầm hết trơn. Có người thì lỗi kiểu này, người lỗi kiểu nọ, người lỗi nặng, người lỗi nhẹ, người lỗi ít, người lỗi nhiều. Và thấy được tính cách gọi là thuộc tính của người phàm á, làm cho chúng ta không nên chấp trước vào người đó, và dễ dàng chúng ta có một ý niệm tha thứ, bỏ qua. Chúng ta tha thứ bởi vì chúng ta biết rằng mình vẫn có thể bị vi phạm sai lầm, và khi người khác sai lầm đó thì mình tha thứ họ, thì về sau này khi mình sai lầm thì người khác cũng tha thứ tương tự thôi. Cái quy luật nhân quả là như vậy. Cho nên lúc đầu chúng ta có thể đi bằng cái bước gọi là cảm xúc nhân quả có lợi cho bản thân, mình gieo những hạt giống để sau này nếu mình vi phạm tương tự người ta giúp đỡ mình, người ta bỏ qua cho mình. Nhưng mà nếu mình tu ở mức độ cao hơn nữa đó, thì mình cứ nghĩ như thế này là cái lỗi lầm đó nó có thể diễn ra bất cứ lúc nào, và tha thứ như là những cái giọt nước để tẩy rửa cái bợn nhơ đạo đức của người đó có. Như vậy là sự tha thứ là một chất liệu để giúp cho người khác làm mới cuộc đời. Và nếu mình quan niệm được như vậy thì rõ ràng chúng ta sẽ không bao giờ trở nên khó tánh. Khi thấy cái người bạn tình của mình, người bạn đời của mình, con cháu, thân bằng quyến thuộc đã làm cho mình bị khổ, bị đau, mình không có uất hận. Và mình không bao giờ tuôn ra những cái câu thề thốt: tao thề đó, khi tao chết thì mày đừng bao giờ nhìn mặt tao, đừng bao giờ bước về cái ngôi nhà này, đừng bao giờ là song tồn với tao ở chỗ này chỗ kia. Tất cả những cái lời thề thốt đó, trước nhất thầy nhà Phật đó, nó là cái lời không có chánh ngữ, nó là cái lời không có từ ái, nó là cái lời của sân si, nó là cái lời của khổ đau, nó là cái lời của bế tắc, đó là cái lời của sự tàn phá. Cho nên Phật là đừng bao giờ sử dụng những ngôn ngữ đó. Cái thứ hai, nếu chúng ta đã lỡ trong đời của mình một lần nào đó vì giận quá và thiếu sự kiềm súc, kiềm chế của tâm, mình có thể buông cái lời nói đó với những người mình thương nhất, thì mình hãy nên rút lại cái lời đó, rút lại bằng ngôn ngữ đàng hoàng. Mình nói người kia là đừng có sợ cái chuyện đó nha, tôi nói là tôi lỡ rồi, tôi bỏ cái chuyện này qua, xin anh quan nghỉ, xin con quan nghỉ, rồi xin ba quan nghỉ. Mình phải nói gì đó, bởi vì chúng ta phải biết rằng là một cái giá bằng ba cái đánh. Đánh một lần nó đau một cái hết à, mà mình giá người ta biết mình đánh lúc nào, đánh ở đâu. Cái trạng thái hồi hộp lo sợ cứ chầu chực làm cho người ta quên ăn bỏ ngủ, thần kinh bấn loạn, cái nỗi khổ đau nó dần sẽ lớn lắm. Cho nên cái nhân quả của cái giá, cái hù dọa đó, nó lớn hơn là cái đánh thiệt. Nhân quả nó rất là phức tạp, chứ không phải là khi nào chúng ta có làm mới thật sự là có nhân, đâu không có. Một hành động của tư duy xuất hiện thôi là tạo ra một cái nghiệp quả xấu rồi. Do đó nếu lỡ thời tốt thì hãy xóa bỏ lời thầy tốt bằng cách là mình nói lại, để cho người kia an tâm rằng cái lời thầy tốt đó không còn nữa, nó đã được tháo gỡ. Giống như là chúng ta format cái máy vi tính giận dữ của mình vậy đó. Hoặc là chúng ta delete hết tất cả những cái tập tin hay là những cái lỗi ở trong cái hệ điều hành tâm thức của mình, tháo hết tất cả cái đó ra, buông hết đi. Thì như vậy là người kia sẽ cảm thấy rằng là mình đã được đón nhận bằng hai bàn tay của lòng từ bi, mình đã được chấp nhận bằng hai con mắt của tình thương, và mình đã được hòa giải bằng cái tuệ giác. Do đó đó, giữa họ và mình không còn những khoảng cách nữa. Và như vậy là cái chất liệu của lòng tha thứ đó đã làm cho người khác trưởng thành lớn lắm. Cái đó nó là một cái dưỡng chất làm cho người khác cảm thấy hân hoan, nhẹ nhàng, phấn chấn, thảnh thơi. Mà thông thường nó có hai cái mẹo Phật để chúng ta giúp cho người khác dễ dàng tha thứ. Đó là trong lúc người ta khổ đau nhiều nhất đó, mình đến. Mặc dù mình biết là người ta sẽ vì mặc cảm, người ta vì tự ái, người ta có thể chối bỏ cái sự xin lỗi của mình, người ta có thể cốc cần những gì mà mình mang lại. Nhưng mà nếu chúng ta đến lúc đó bằng thái độ của người chân thật đó, thì trong nỗi khổ cùng đau cùng cực đó, người ta sẽ tiếp nhận, và do đó sự tha thứ có thể được thiết lập. Cái tình huống thứ hai nữa là khi người ta được hạnh phúc cực điểm, người ta cũng dễ dàng tha thứ lắm. Lúc đó người ta có thể tha thứ theo cái chủ nghĩa anh hùng Rôm: tôi là cái người nhân từ, tôi là cái người rộng lượng, tôi là cái người ngon lành, cho nên trong cái sự thành công của tôi sẵn sàng gọi là ăn xá. Giống như những cái ngày quốc khánh mà, những ngày độc lập, những ngày lễ lớn của một quốc gia luôn luôn có những lần ăn xá. Như vậy là chúng ta lợi dụng vào trong cái trạng thái cảm xúc hạnh phúc với của người đó, để chúng ta bày tỏ lỗi lầm của mình với người kia, để cho người kia có thể dễ dàng thiết lập cái nhịp cầu của lòng tha thứ với chúng ta. Và do đó khi lòng tha thứ đã được xác lập như một nhịp cầu đó, thì nỗi khổ niềm đau nó sẽ bớt đi, và lòng hận thù đó nó không được truyền nhiễm từ đời này sang kiếp khác. Chứ bằng không đó, nó rất là nguy hiểm. Dĩ nhiên là những cái kỹ thuật tâm lý này nó đòi hỏi đến cái dụng công của chúng ta nhiều lắm. Và nó chỉ thành công khi mà cả hai bên, hai đối tác đó cùng nỗ lực làm. Chứ là một bên làm mà một bên không làm đó, thì kết quả cũng không có. Chuyện đó đã từng xảy ra với Như Lai Thế Tôn. Chúng ta biết rằng là dòng tộc Thích Ca đó, tổ phụ của Đức Phật Thích Ca đã có lần chê trát dòng họ của Lưu Ly. Vào thời của Đức Phật đó, thì chúng ta biết rằng là đất nước Ấn Độ là một liên bang dân chủ gồm có tất cả là 16 tiểu bang. Sakya là một cái nước rất là nhỏ, nhưng mà sự phồn vịnh về văn hóa, giáo dục và kinh tế đó đã làm cho những nước khác phải e dè và sợ. Ngay cả là Ma Kiệt Đà là nước lớn nhất đó cũng phải sợ dòng họ Thích Ca. Nhưng mà rất là may, dòng họ Thích Ca là những con người không hiếu chiến mà là hiếu hòa, chưa bao giờ đi đánh chỗ này đánh chỗ nọ để biến chỗ khác làm thuộc địa, dân nạp triều cống v.v. Thì tổ phụ dòng họ Thích Ca đó rất là mạnh, cho nên là vua của nước Lưu Ly lúc bây giờ là một cái lăng bang nhỏ bé, nhược tiểu hơn. Do đó muốn cầu hòa bằng cách đó là gả con gái của mình cho, bắt đầu yêu cầu bên dòng họ Thích Ca gả con gái cho hoàng tử kế ngôi của dòng Lưu Ly. Thì lúc đó đó dòng họ Thích Ca nó mới khinh thường, nói dòng họ chúng tôi là những người hoành tráng, có công trận, giàu sang phú quý, chẳng lẽ đi lại làm gọi là vợ của một dòng tộc đã từng trong lịch sử là thua kém mình. Từ chỗ đó đó là dòng họ Thích Ca đã chơi trác bằng cách là cho tỳ nữ đẹp qua cưới làm hoàng hậu, để cho thấy là đất nước của Lưu Ly đó vĩnh viễn mãi là đất nước của sự nhơ bợn, hoặc là đất nước của sự thấp kém. Bởi vì theo phong tục của Bà La Môn giáo đó, một người nào mà đính hôn ngoại chủng với những người dân giai cấp thấp hơn mình đó, thì cái sự thanh tịnh bảy đời hay là nhiều đời dục kiếp bị phá vỡ ngay từ đó. Cho nên cả dòng tộc của Lưu Ly lúc bây giờ trở thành giai cấp thấp kém. Và cái sự tổn thất đó là trong cái nền văn hóa sĩ diện này đó là một sự tổn thất không thể nào đo lường được. Bao nhiêu người đã khổ đau khi phát hiện ra chuyện đó. Nhưng mà vì thế cô sức yếu cho nên họ phải kiên nhẫn chờ đến mấy kiếp trôi qua. Thì đến cái thời đại ông vua Lưu Ly lên làm vua đó, thì lúc đó là dòng tộc của Thích Ca đó đã trở thành những người tu tập hết trơn. Bởi vì Đức Phật Thích Ca đã khuyến tấn dì ruột của Ngài đi tu, con trai của Ngài đi tu, vợ của Ngài đi tu, anh em cùng cha khác mẹ, cô cậu, rồi công tôn vương tử, nhiều lắm đi tu vô số. Đến độ là dòng họ Thích Ca không còn người trực hệ để mà kế thừa ngai vàng, phải chọn ma nam lên, một người là ngoại hệ mà phải lên để làm vua. Do đó lúc đó nó đất nước của Sakya đã trở thành một đất nước của đạo đức, của chánh pháp, chứ không đặt nặng về quân sự, kinh tế, dân qua dân như là trước đây nữa. Thì lúc đó Vua Lưu Ly này mới lấy cơ hội để trả thù. Biết được chuyện đó thì Như Lai Thế Tôn rất là thận trọng, tìm mọi cách để mà hóa giải cái lòng hận thù của vua Lưu Ly, nhưng mà cuối cùng ngài vẫn không thành công. Trước khi vua Lưu Ly cắt quân đi đánh và làm cỏ đất nước Sakya đó, thì Đức Phật Thích Ca có nói như thế này nè: cái nỗi khổ đau của dân tộc Lưu Ly đó nó đã bị quên đi mấy thế kỷ rồi, và tôi cũng rất là thừa nhận rằng là tổ phụ của chúng tôi đó, tức là Như Lai Thế Tôn đó, đã từng tạo ra nỗi khổ niềm đau cho Ngài, cho dân tộc của Ngài. Tại sao chúng ta là những người không thuộc thế hệ đó và cũng là thoát khỏi nỗi khổ niềm đau đó, lại phải gọi là hâm nóng, lại phải bực lửa của nỗi khổ niềm đau trong quá khứ lên, trong cái dòng cảm xúc và đời sống của mình? Cho nên tôi khuyên Ngài hãy vì lòng từ bi, hãy nuôi lòng từ bi, hãy phát triển lòng từ bi, xóa bỏ nỗi khổ đau này để cho dân tộc của Lưu Ly và dân tộc Thích Ca có thể trở thành bạn của nhau. Bởi vì trong thời đại hiện tại, dân tộc Thích Ca không phải là yếu, nhưng mà vì hướng về đạo đức cho nên không còn bận tâm đến quân sự, không còn bận tâm đến chính trị, không còn bận tâm đến cái chuyện mà chiến tranh. Do đó nếu như Ngài cắt quân đánh thì biết bao nhiêu người lương dân vô tội sẽ trở thành chết chóc. Và do đó Ngài nói rằng Ngài trở thành cái người trả thù cho dòng tộc họ của mình, nhưng mà Ngài là không biết rằng cái hành động trả thù đó đã gieo cái nghiệp sát cho biết bao nhiêu người. Và do đó cái nỗi khổ đau này sẽ không bao giờ cùng tận được. Nói gì nói, vua Lưu Ly vẫn không nghe, sự tha thứ vẫn không được thiết lập, ông ta vẫn cố chấp bảo thủ. Và cuối cùng đó là sự bình phạt dân tộc Thích Ca đã xảy ra, biết bao nhiêu người đã chết. Và rõ ràng Đức Phật đã nói đó, không phải là Ngài kém tài, không phải là Ngài vô phước, mà bởi vì cái quy luật đó, của lòng tham, của lòng sân, của lòng si đó, khi nó được hành hoạt ở một cái trục cực điểm của nó đó, thì tất cả những gì nó thuộc về chân lý, về đạo đức, về từ bi trở nên vô dụng. Cho nên Ngài đã từng nói trong kinh đó, Ngài có thể độ vô lượng vô số chúng sanh, nhưng mà Ngài không thể nào độ những người không có duyên với Ngài. Ngài có thể độ rất là nhiều người, nhưng mà không thể nào độ những người mà có thành kiến quá dày đặc. Bởi vì thành kiến chính là một cái ổ khóa, khóa cái cánh cửa tâm hồn của mình lại với thế giới bên ngoài. Lúc đó đó, chân lý có đến gõ cửa mình cũng vẫy tay phất làm lơ, không chấp nhận nào. Cái lỗi không thuộc về Ngài, mà cái lỗi là ở chỗ cái người có quyền lực mà không chấp nhận được chân lý, cho nên sống với lòng tà vải của sân hận. Do đó sự trả thù này đã mang lại nỗi tan tóc đổ vỡ, khổ đau cho biết bao nhiêu người. Ít nhất là về phía dòng tộc Thích Ca đó, được sự giáo hóa của Đức Phật, họ đã không còn lòng sân hận trước những cái sự tàn tóc đó. Nhưng mà ít nhất trong loại sân hận của ông Vua Lưu Ly này, ông ta đã tạo ra một cái nghịch cảnh rất là lớn. Mà nếu như trong bản thân của ông ta không có lòng sám hối đó, thì về sau này đời đời kiếp kiếp ông ta vẫn không có cơ hội để hướng về để sống hạnh phúc được. Mà rõ ràng cái sự tổn thất và nạn nhân chính là những người thiếu niềm tin đối với nhân quả. Và với những người gọi là trở thành cái đối tượng của lòng sân hận trút đổ vào, do đó quả thực là một cái sự sai lầm và đáng tiếc. Cho nên chúng ta cần phải thiết lập các hạt giống của lòng tha thứ. Do đó bất cứ một người nào, dù có lỗi của mình nghiêm trọng và đến với mình đó bằng một cách chân thành đó, hay là một cách giả vờ, chúng ta cũng nên tiếp nhận. Để gì? Để chúng ta tạo một cơ hội cho người đó làm mới cuộc đời của họ. Chứ bằng không đó, cái là mặc cảm về tội lỗi đó có thể đẩy họ vào cái cõi chết. Mặc cảm tội lỗi chính là một cái dũng bùn. Mặc dù ý thức về tội lỗi là một nhu cầu, và ý thức đó được thiết lập trên chánh niệm đó, thì lúc bây giờ người hành giả sẽ dấn thân làm những việc lành nhiều hơn nữa để tháo gỡ nỗi khổ niềm đau mình đã gieo. Còn mặc cảm tội lỗi đó, nó chỉ đẩy người ta xuống trong cái trầm uất, rồi trong cái sự trách móc chính mình, trong sự dằn xé và muốn tự sát, hoặc là muốn trừng phạt mình chết dằn chết bòn để chịu nỗi khổ niềm đau. Và dĩ nhiên sự trả quả trong trường hợp đó không mang lại lợi gì cho ai. Và cái chết trong trạng thái khủng hoảng bế tắc đó sẽ tạo ra một cảnh giới tái sanh khác cũng hoàn toàn bế tắc. Cho nên nhà Phật dạy đừng bao giờ rơi vào trạng thái mặc cảm tội lỗi. Như vậy là để không có tình huống đó xảy ra thì chúng ta phải rộng lượng để chi thiết lập những nhịp cầu của sự tha thứ. Chúng ta luôn luôn mở cửa. Người khác tới, người ta xin làm bạn lại với mình, mình nên chấp nhận. Sau khi chấp nhận rồi, tùy theo thái độ của từng người, nếu như chúng ta không có bản lĩnh thì chúng ta kính nhi viễn chi. Bởi vì chúng ta có thể bị một cái nỗi ám ảnh nào đó trong quá khứ. Người này đã từng lợi dụng mình, người này đã từng gọi là thọc gậy bánh xe mình, người này đã từng phá phách mình. hay là cái tinh thần chủ nghĩa cá nhân của đời này, người này quá lớn, cho nên sự làm thân của họ không tạo cái cảm giác thoải mái cho mình. Nếu như mình chưa có được cái bản lĩnh vượt lên trên những cái cảm xúc vừa nêu, thì chúng ta vẫn chấp nhận rồi kính nhi viễn chi, tức là chấp nhận để chúng ta gặp nhau vẫn có thể bắt tay, vẫn có thể chào hỏi, vẫn có thể ăn chung mâm cơm, uống cùng một nguồn nước, nhưng mà mỗi người có một khuynh hướng đường ai lấy đi, không sao. Còn nếu chúng ta tốt hơn nữa, bản lĩnh hơn nữa, thì chúng ta cứ tin rằng người kia đến với tất cả tấm lòng chân thật. Tức là nhìn người khác đừng thông qua quá khứ của họ. Vậy khi mà nhìn con người thông qua quá khứ đó, thì chúng ta chỉ thấy toàn là lỗi lầm, toàn là sai lầm, toàn là khinh sức, toàn là những điều xấu mà. Và thái độ đó làm chúng ta chắc chồng cái nỗi khổ đau từ một cái vũng đất trở thành một dãy đồi, trở thành một dãy núi, trở thành dãy Trường Sơn, rồi trở thành những cái dãy Vạn Lý Trường Thành hả? Cho nên quên đi như vậy đó, thì rõ ràng chúng ta sẽ tiếp nhận người khác bằng cái mới của người đó, như là một sự thật đang diễn ra thôi. Lúc đó nó không còn cái quá khứ nào có thể tác động, ảnh hưởng, chi phối, làm cho ta và người không còn những khoảng cách phân ly nữa. Do đó hạt giống của sự tha thứ rất là quan trọng. Mà nếu thiếu đi sự tha thứ đó, thì sau này là chính bản thân mình cũng bị bế tắc thôi. Có nhiều người tự trừng phạt họ, họ nghĩ rằng nếu bàn tay này đã từng ăn cắp thì bây giờ phải chặt bàn tay này đi. Nếu cái miệng này đã từng nói dối, lừa đảo thì bây giờ làm cho cái lưỡi này nó bị câm, bị ngọng, bị đớt, vân vân. Hoặc là mình tỉnh khẩu không có thể muốn nói nữa. Tất cả những giải pháp đó là sai lầm. Hoặc là mình có thể nghĩ rằng là mình tạo ra biết bao nhiêu cái chết cho người khác. Cho nên tốt nhất là mình tự sát, chẳng hạn như là Hitler. Nhưng cái sự tự sát đó, cái nghiệp đó vẫn chưa trả đâu. Tức là mình tự giết là phải người khác giết mình. Vậy cái nghiệp giết của mình đối với biết bao nhiêu ngàn dân Do Thái vô tội đó, và dân trí thức, những người bắt đầu quan điểm với ông đó, sẽ còn phải đòi ông để đền mạng. Nếu như những người đó không có được cái hạnh tha thứ, không học được cái hạnh buông xả đó, thì cái sự tái sinh của Hitler và những người độc ác tương tự với ông đó, sẽ khó có một cơ hội tìm kiếm đến một đời sống an vui hạnh phúc trong tương lai đó. Cho nên tha thứ là một cái nhu cầu rất là lớn. Chúng ta có thể hình dung nó giống như một cái phao á, cho cái người tội lỗi á, bám vào để đi vào trong bờ. Hay là nó như là một cái chiếc tàu đó, đưa người đến cái chỗ an vui. Hoặc là một cái nhịp cầu cho người ta qua đến bờ bên kia. Nó rất là cần thiết. Do đó đó, bằng mọi cách, bằng mọi điều kiện, bằng mọi cơ hội, chúng ta cố gắng là gieo trồng thật là càng nhiều càng tốt các hạt giống của sự tha thứ. Bởi vì chúng ta phải nghĩ rằng là mình tha người khác như là tha chính mình vậy đó. Quán như vậy thì chúng ta dễ dàng tha đó. Còn khi mà mình nhìn thấy người kia nỗi ám ảnh về lỗi làm người kia xuất hiện đó, là cho chúng ta không bao giờ nhìn họ với cái chân như mà họ đang có hiện tại. Thay vì chúng ta chấp nhận họ với một con người làm mới, thì chúng ta nhìn thấy họ như một người lỗi lầm. Cho nên giữa mình và họ sẽ không bao giờ gặp được nhau. Và do đó bế tắc của sự hận thù cứ tiếp tục theo đó mà tiếp diễn. Như vậy là sự bất hạnh rốt cuộc lại vẫn nằm về phía chúng ta. Cho nên không tha thứ người khác là mời gọi và rước cái sự bất hạnh về ở trong gia đình của mình. Có được một người bạn lành đó, không thâm bếp vào đâu. Thậm chí là có 100 người bạn, 1000 người bạn tốt vẫn chưa đảm bảo được ăn vui và an ninh. Mà chỉ cần có một kẻ thù thôi là mình đã bị khủng hoảng rồi. Những kẻ khủng bố đó ít lắm so với tổng thể dân số của con người trên hành tinh. Ấy thế mà chỉ cần một hành động khủng bố thôi đã làm cho biết bao nhiêu người sợ. Cho nên là cái tinh thần của lòng tha thứ đó làm cho chúng ta mở rộng lương tâm ra, thiết lập những nhiều nhiệm cầu của tình bạn, xóa bớt đi cái lòng hận thù, tức là bớt thù thêm bạn. Dù là người bạn đó không giúp gì cho mình cũng không sao hết trơn á. Miễn là trong quá khứ họ đã từng bị gút mắt với mình, họ đã từng bị mặc cảm, thành kiến, lận đận, khổ đau với mình, mà bây giờ họ chấp nhận làm bạn với mình là quý rồi. Cho nên chấp nhận họ là tinh thần của nhà Phật là vậy. Mà sở dĩ mà chúng ta không chấp nhận được là bởi vì nó có những cái thành kiến của ý thức hệ, có những cái thành kiến của cũ và mới, của trong và ngoài, của tốt và xấu, của mình và người, của đúng và sai, của thù và bạn. Tức là những cái đó, cứ mỗi một cái đó nó là một cái thành trì cản lực chúng ta lớn lắm. Và thành trì này có thể nó là vật lý, nó là tâm lý, hoặc là nó bao gồm cả hai. Và cho đến lúc nào chúng ta vẫn còn tiếp tục thiết lập những cái thành trì đó, thì rõ ràng chúng ta đang tự cô lập chính mình. Chúng ta cô lập những người khác, Và trong sự cô lập đó, cả chúng ta và người kia đều là nạn nhân đó. Cho nên lòng từ bi đó đòi hỏi chúng ta phải gieo trồng những hạt giống của tha thứ. Và hai cái yếu tố từ bi và tha thứ này nó hoạt động với nhau giống như là cặp anh em sinh đôi đó. Chỗ nào có lòng từ bi thì bỗng dưng chỗ đó có sự tha thứ. Chỗ nào có tha thứ thì chỗ đó hạt giống từ bi sẽ sinh sôi nảy nở. Thì tính cách của từ bi và tính cách của tha thứ cũng y hệt như vậy. Cho nên đó là một trong những cái kỹ thuật tâm lý, những chiêu thức mà Đức Phật đã để lại trong kinh điển. Và chúng tôi tin chắc rằng nó có tác dụng rất là cao trong đời sống, trong các mối quan hệ tình người giữa chúng ta và một cá nhân nào đó, giữa chúng ta với những đối tác, giữa một quốc gia này với một quốc gia nọ, giữa liên minh này với những liên minh khác. Chứ còn nếu như chúng ta chỉ giải quyết sự thù hận đó bằng cách là chúng ta dùng một cái bạo lực lớn hơn để oanh tạc một cái bạo lực, cái khủng bố nhỏ hơn đó, thì bạo lực đó nó chỉ chết tạm thời thôi, rồi nó sẽ trưởng thành trong tương lai. Chẳng hạn như là Buddha đã từng oanh tạc Iraq, đã từng oanh tạc Afghanistan. Rồi đến thời đại của Bill Clinton lên, chúng ta thấy là một cái khoảng cách 90 năm đó đủ sức cho những cái hạt giống khủng bố chưa bị chết đó, nó tồn tại phát triển. Và cái biến cố 11 tháng 9 là một trong những cái điều mà cho chúng ta có thể suy luận như vậy. Do đó đó là cái cưỡng lực mạnh để cưỡng chế một cái lực khủng bố nhỏ hơn không phải một giải pháp lâu dài. Mà giải pháp đó là chúng ta vẫn sử dụng luật pháp, nhưng mà đừng oanh tạc lẫn nhau. Chúng ta yêu cầu người kia phải chịu trách nhiệm nhân quả đạo đức trước luật pháp. Rồi sau đó chúng ta phải dùng những cái đạo lý của tình người để mà tháo gỡ, để mà chuyển hóa người kia. Dĩ nhiên là cái tiến trình chuyển hóa tâm thức nó lâu lắm, không đơn giản. Nhưng mà chúng ta hy vọng rằng là thông qua sự chuyển hóa hằng ngày, hằng giờ, từ từ đó, thì người kia có thể thay đổi cuộc đời của họ. Còn nếu chúng ta chỉ sử dụng cái bạo lực thôi đó, thì nó sẽ bị biến dạng theo cách thức này cách thức kia thôi. Cho nên hận thù được biến dạng, và nỗi khổ đau khủng bố nó sẽ được thiết lập giống như những quả mìn đó, nằm ở mọi nơi mọi chỗ. Chỉ cần một phút bất cẩn thôi là chúng ta có thể bị đứt cái chân, mất mạng sống. Chuyện đó nó diễn ra ở mọi nơi mọi lúc. Vì vậy đó, chỉ có tình thương với lòng tha thứ thì mới có thể thiết lập được một cái môi trường sống mà trong đó đó con người nếu không thương yêu nhau thì không có hãm hại nhau. Cho đó là điều mà chúng ta chắc chắn tin được và nó có thể trở thành hiện thực được. Còn nếu như mà người ta đã thương nhau rồi đó, thì chúng tôi tin chắc rằng là họ sẽ đến với nhau bằng lòng chân thật. Và nếu như người ta biết vận dụng lời Phật dạy mà chúng tôi vừa nói đó, đó là quán tất cả những người xa lạ là những người thân bằng quyến thuộc, đã từng làm cha, làm mẹ, làm con, làm cái của mình, thì mình đâu nỡ nào mà đi sát phạt những người đó. Thì tội gì mình phải biến mình trở thành một nạn nhân của một quả bom, rồi tạo ra cái chết cho rất nhiều người khác nữa. Chuyện đó sẽ chắc chắn vĩnh viễn không bao giờ xảy ra. Cho nên xóa bỏ hận thù được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau: bằng lòng từ bi, bằng sự tha thứ, bằng thái độ nhổ lên hạt giống tự ái, bằng tất cả những hành động mạnh dạn để tự bỏ nỗi hàm oan hay những hạt giống hàm oan mà chúng ta đã tạo cho người khác, bằng cách quán tưởng rằng mình không phải là một thực thể để tiếp nhận nỗi khổ niềm đau, và cũng không có một tác giả nào, một tác nhân nào đã cố ý làm chuyện đó, mà tất cả chỉ có là một cái sự kiện khổ đau thông qua những cái công cụ gây khổ đau, chứ không có tác nhân, không có người tiếp nhận. Thì rõ ràng với cái cách quán sát đó đó thì nỗi khổ niềm đau sẽ giảm đi đến độ nó sẽ không còn có mặt ở trên cuộc đời này nữa. Chúng tôi xin tạm kết thúc cái buổi pháp thoại phần 2 về không có kẻ thù hay là xóa bỏ hận thù. Và bây giờ chúng ta có một ít thời gian vấn đáp, xin quý Phật tử mạnh dạn đặt những câu hỏi, có thể liên hệ đến đề tài hoặc là không liên hệ đến đề tài, liên hệ đến sự thật chung của người con Phật. Xin quý vị nêu câu hỏi. Chúng tôi xin lập lại câu hỏi, đó là Đức Phật dạy Ngài có thể độ vô lượng vô số chúng sanh, nhưng không thể nào độ những người không có duyên. Như vậy duyên ở trong trường hợp này nghĩa là gì? Dĩ nhiên là duyên được quan niệm trước nhất như là một sự xúc tác. Mà hễ gọi là sự xúc tác đó, cái đó nó phải được diễn ra bên ngoài chúng ta, không thuộc về chúng ta. Nó là yếu tố, là điều kiện, là môi trường, là hoàn cảnh, là con người, là ngay cả sự ý thức của chính mình. Mỗi một cái yếu tố vừa nêu đó đó, nó có thể trở thành một cái công tắc trở thành một cái đề ba, trở thành một chất xúc tác, trở thành một cái yêu cầu cần hoặc là đủ để giúp cho một cái gì đó có thể được diễn ra hay được thành tựu hay được phát triển. Cho nên khi Đức Phật nói là Ngài không thể nào độ những người thiếu duyên á, có nghĩa là trước nhất á, cái tâm của họ nếu không tin tưởng vào Ngài, thứ hai nữa nếu như cái nhận thức của họ đã không thừa nhận những cái chân lý của lòng từ bi, chân lý của sự tha thứ, chân lý của tình thương, chân lý của một đời sống hòa bình, hòa giải với nhau đó, thì họ sẽ không bao giờ chấp nhận cái sự thật mà Ngài nói rằng là chỉ có tình thương mới mang lại hạnh phúc ăn vui, chứ không phải là hận thù trả đũa. Như vậy, chữ duyên trong trường hợp đó, đó là cái tâm nhận thức sáng suốt về chân lý mà Ngài đã dạy. Có những trường hợp khác chúng ta có thể hiểu duyên là những cái mà do chính chúng ta tác động, chứ không phải chúng ta ngồi chờ mà có. Nhiều người khi mà được khuyến khích đó là hãy nên đi chùa đi, nên làm lành lắm dữ, tốt lắm. Họ trả lời câu bây giờ chưa đủ duyên để chúng tôi chờ đủ duyên hả? Họ nếu họ tiếp là duyên của bà là gì, duyên của ông là gì? Họ nói là tôi đang mỗi ngày dành dụm 5 đồng mua tấm vé số. Và mua vé số ở Hoa Kỳ này có thể trúng đến 100 mấy chục triệu đô la. Sướng lắm. Mà nếu trúng được như vậy giống như ông Quỷ Dân Úc ở trên Dallas năm ngoái đó, thì tôi sẽ cắt 10 ngôi chùa giống như chùa Hải Đức này, chứ phải một ngôi. Họ chờ đợi duyên, chờ đến độ là họ trúng gió chứ không có trúng độc đắc gì hết trơn. Mà nếu như chúng ta biết cách đó là cứ mỗi ngày dành dụm 5 đồng tiền mua vé số đó đó, bỏ vào một cái ống heo nuôi, ống heo công đức đó, chúng ta nuôi mỗi ngày 5 đồng, một tháng như vậy chúng ta có 150 đồng, một năm như vậy chúng ta có biết bao nhiêu đồng. Mà nếu 15 năm mà nuôi như vậy thì chúng ta cắt được một ngôi chùa, phải không ạ? Cho nên nhà Phật dạy là đừng bao giờ là tạo cái duyên theo cái cách thức là giả định, nếu thì, cái sự nếu và thì nó không bao giờ xảy ra hết trơn á. Mà mình phải đặt trong một cái hiện thực, với tư cách, với vai trò, với vị trí, với những điều kiện tôi có, tôi đang làm chuyện này. Nhà Phật dạy chúng ta nhìn sự vật hiện tượng ở trong cái mấu chốt hiện tại, để con người của mình luôn luôn là con người của hiện thực, con người của cái việc tạo ra những quả trứng có trống. Chứ mà con người mơ tưởng những chú gà con, những đàn gà, mà cứ thiết lập những quả trứng gà thôi. Đó là cái đạo lý của nhà Phật, chủ nghĩa hành động của nhà Phật. Do đó, đó để có được cái duyên theo ý muốn của chúng ta, thì nhà Phật dạy là mình phải tự tạo ra chứ không phải ngồi chờ. Ngồi chờ có nghĩa là chủ nghĩa an bài. Chúng ta hiểu cái duyên đó theo cái chủ nghĩa sắp đặt và an bài. Giống như một cái anh chàng nghèo khó nào đó của Trung Hoa đó, tình cờ là trưa anh ta làm đồng áng mỏi mệt quá, nằm ngủ gốc cây. Rồi một người thợ săn đuổi một cái con thỏ. Con thỏ này hoảng hốt chạy cho nên lao cổ vào trong cái gốc cây, gãy đầu mà chết. Anh ta nghĩ rằng là cái thành quả của việc có được con thỏ này là do anh ta ngồi gốc cây, nên mỗi ngày anh ta bỏ việc đồng áng cứ ngồi chờ. Suốt cả cuộc đời chả có một con thỏ thứ hai nào. Anh ta nói là tại vì duyên của tôi không có, cái số phận của tôi hổng hiểu quá. Thực ra không phải số phận hổng hiu, mà do cái quyết định của ông ta sai lầm cho nên tạo ra một cái cảnh tượng hổng hiu. Cái quyết định đó chính là duyên. Cái quyết định dẫn đến thái độ bạc nhược, yếu đuối, chờ đợi, chứ không dám quyết định, không dám tạo ra điều kiện để cho một cái nhân trở thành một cái quả. Vì duyên nó là một cái môi trường xúc tác giữa nhân và quả, mà thiếu nó đó là không có gì có thể thành tựu trên cuộc đời này được. Cho nên tương tự có nhiều người muốn xuất gia, muốn đi tu, mà khi đi hỏi là nói để chờ duyên, duyên chưa đến, duyên cho mình tạo chứ làm sao nó đến được. Nó đến thì lúc đó bây giờ thì mình sẽ trở thành một cái bịch lục bình trôi thôi, phập phồng ở trên biển, có khi thì mắc cạn, lệ thuộc rất nhiều vào cái thủy triều lên xuống và cái cấu hình của con sông. Trong khi đó nếu mình tạo duyên đó thì mình sẽ biết rằng cái lục bình mình là loại gì, và mình đi nên ra sông tu về biển cả ở trong cái thời điểm nào, trong cái chu kỳ của mặt trăng, để mình biết rất là rõ cho cái sự đi đó được thuận lợi. Còn mình chờ duyên là mình sẽ bị động thôi. Cho nên bất cứ một lĩnh vực nào, sự nghiệp gì, định hướng nào cũng vậy, mình phải tự tạo ra sự chủ động, và cái đó là mình tự thiết lập các hệ thống duyên, và cái duyên đó tạo cho cái chánh nhân đó được trưởng thành như một cái quả mà mình đã mong đợi. Cho nên cái câu nói là không có duyên đó, Đức Phật không độ được, có nghĩa là nếu người đó không mở lòng đón nhận thì cái duyên đó tạo ra sự bế tắc, và chân lý của Đức Phật đến với họ cũng giống như là cái luồng gió bị gia chạm vào trong cái mặt tường bằng bằng kiến như vậy, và cái nguyên tử phân tử của gió nó lớn hơn nguyên tử phân tử của kiến, cho nên nó không có lan tràn vào trong ngôi nhà được. Thì cũng vậy, cái ngôi nhà tâm của chúng ta, nếu chúng ta thiết lập quá nhiều cái bức kiến của thành kiến đó, của bảo thủ, của tự tôn tự đại đó, thì dầu chân lý của Phật cao siêu quyền diệu cỡ nào đi nữa, nó vẫn bị dọn ngược ra. Cho nên sự chấp mắc là một cái duyên, sự bảo thủ là một cái duyên, nhưng mà duyên này là duyên xấu, để chúng ta không chấp nhận được những cái cao thượng đẹp hơn. Do đó đó là trong cuộc đời này đó, mọi thứ đều có thể xảy ra và mọi thứ đều có thể không xảy ra. Nó xảy ra theo duyên và nó cũng không xảy ra theo duyên. Duyên tích cực hay là duyên tiêu cực, duyên tốt hay là duyên xấu, duyên do chính chúng ta tạo hay do người khác tạo ra, hay là cái duyên do sự hiểu lầm nữa, đủ loại hết trơn. Do đó hiểu được cái học thuyết duyên ở trong nhà Phật á, chúng ta phải tự mạnh dạn thiết lập tương lai của mình. Mình là kiến trúc sư của ngôi nhà của mình, mình cũng chính là những cái kèo cột, mình cũng chính là từng những bức tường, mình cũng chính là cái mái nhà, mình cũng chính là cái sàn nhà, mình cũng chính là vật liệu ở trong ngôi nhà đó. Tất cả cái đó đều là chính mình hết trơn á. Nó cũng vừa là tác nhân mà cũng vừa là tác duyên mà cũng vừa là hệ quả. Rồi hệ quả đó lại tạo thành cái nhân cái duyên khác, trùng trùng điệp điệp. Đạo lý nhà Phật là như vậy. Cho nên cần phải tạo ra những cái duyên tích cực để những cái duyên tiêu cực của người khác đó, nó không xâm nhập vào trong đời sống hạnh phúc của mình được. Xin quý vị nêu câu hỏi khác.
Xin cảm ơn thầy đã cho những thời pháp với những cái lời giảng rất là hữu ích. Thì cũng nhân thầy cho phép hỏi câu hỏi, thì cũng hỏi một cái câu. Thì câu này cũng có lẽ là rất là thường nghe mọi người nói trong trong cuộc đời, trong xã hội, mà mỗi cái xã hội nào cũng có những cái thắc mắc tương tự như vậy, rằng là tại sao ở trên cuộc đời này có nhiều người làm ác thì họ vẫn sống phê phây, họ vẫn hạnh phúc, họ vẫn sung sướng, còn những người làm thiện làm lành thì suốt đời họ mình cũng chưa thấy họ được hưởng hạnh phúc gì hết. Thì cái câu hỏi này được đặt ra dưới nhiều vị thầy, thì cái câu trả lời cũng được trả lời tùy theo cái trình độ của người thầy đó, tùy theo cái góc độ của người thầy đó nhìn cái vấn đề như thế nào. Thì sẵn ở đây cũng nhân trường hợp thầy cho phép hỏi, thì cũng nêu ra thầy bản thân cái câu hỏi với được, thầy xin thầy trả lời dùm.
Đây là cái câu hỏi rất là hóc búa mà sự trả lời khó có thể thỏa mãn được người hỏi lắm. Bởi vì sự kiện vừa nêu đó, chúng ta có thể thấy nhan nhản ở mọi nơi mọi chốn, ở đâu cũng vậy, từ ở nước Việt Nam ra nước ngoài. Và thậm chí nó có thể có mặt rất là nhiều ở những nơi mà được xem là cái hệ thống luật pháp nó nghiêm minh nhất, nó vẫn có những tình huống đó. Thì trong nhà Phật đó, lý giải nó trên học thuyết là duyên. Một hạt giống khi chúng ta gieo xuống, nếu nó là tốt đó, nó chưa chắc được trưởng thành đâu. Tại vì cái môi trường mà chúng ta gieo là một yếu tố quyết định. Rồi thái độ chăm sóc, thời điểm gieo trồng nó cũng tạo ra sự khác biệt nhiều lắm. Nếu chúng ta gieo trồng hạt giống bồ đề ở trên đất nước Hoa Kỳ, dĩ nhiên là thân thể và cái cấu hình gen của nó sẽ bị thay đổi. Thay đổi đáng kể lắm. Không biết làm sao mà nó lại thay đổi do cái cấu trúc đất làm sao đó. Cái lá bồ đề trồng ở Mỹ nó sẽ bự gấp 3 lần trồng ở Ấn Độ. Nó có thể gấp 2 lần so với Việt Nam. Cái đuôi của nó cũng có thể dài hơn nữa. Mà màu xanh của nó thật là mướt mà nó đậm đà, có sức sống ghê gớm lắm. Còn ở Ấn Độ dính gì quý vị không thấy được những cái lá bồ đề như vậy. Như vậy là gieo một cái hạt giống ở tại đất của Mỹ với cái chất liệu màu mỡ của đất đó, đã làm cho cái cây trưởng thành lớn hơn, to hơn, lá vững hơn, màu sắc ngon lành hơn. Như vậy là bản chất của hạt giống đó, khi được gieo trồng rồi đó, nó sẽ không bao giờ cho ra một cây quả cố định. Như chúng ta đã từng nghe đó là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Đó là một cái nền gọi là nhân quả mà chúng tôi tạm gọi là nhân quả mặt phẳng. Còn chân lý của nhân quả đó, đó thuộc là chân lý nhân quả của hình học không gian, đa chiều phức tạp lắm. Nó tác động giữa cái duyên này với cái duyên nọ, môi trường điều cảnh hoàn cảnh khác nhau. Có nhiều người nói là ở cái vùng Đông Bắc Hoa Kỳ lạnh lắm, lạnh đến độ nếu chúng ta trồng những cái cây ở vùng nhiệt đới nó sẽ chết. Đó là một sự thật, nhưng mà không phải là một sự thật tuyệt đối. Bởi vì chẳng hạn ở vùng Houston cũng nóng lắm. Người ta có thể trồng được những cây ở xứ lạnh bằng cách là người ta bỏ nó trong một cái thùng kín để dưỡng nó thôi. Thì ngược lại, ở những cái vùng lạnh đó, nếu chúng ta trồng những cái cây nhiệt đới đó, chúng ta phải tạo thêm những chất xúc tác để cho cây đó được trưởng thành. Như vậy là cùng một hạt giống đặt ở trong những hoàn cảnh khác nhau, kết quả cho ra khác nhau. Cái sự khác nhau đó là sự tác động của duyên, của môi trường, của điều kiện, của thái độ, của cách sức chăm sóc, của nghệ thuật, của phương pháp mà chúng ta dấn thân vào trong đó một cách trực tiếp hay là gián tiếp. Thì tương tự như hạt giống xấu mà chúng ta gieo trồng đó, nếu chúng ta biết tác động bởi những cái duyên khéo léo, duyên tích cực đây không có nghĩa là đạo đức, mà cái duyên tích cực đó là chúng ta biết được hệ thống luật pháp nào cũng có những cái lỗ hổng, và lỗ hổng của luật pháp đó chúng ta có thể sánh ví nó giống như là cái tình trạng một con muỗi hay là những con vật nhỏ đi qua là bị vướng, nhưng mà con bò đi tốt luôn. Ở hệ thống luật pháp nào nó cũng vậy hết trơn á. Cho nên người ta thường nói là cái nghề làm luật sư đó, nếu mà thiếu lương tâm là tội lỗi nhiều lắm, bởi vì người ta biết cách để cải trắng thành đen, cải đen thành trắng. Điều đó nó phản ánh rằng là luật pháp có nhiều lỗ hổng. Và đó là lý do tại sao chúng ta thấy cứ vài năm, thậm chí là mỗi năm đó, luật pháp luôn luôn được cách tăng, được bổ sung, được thay đổi để thích ứng với những cái tình huống mới ở trong cuộc đời. Thì như vậy những người mà làm xấu đó, nếu mà họ biết những cái ngõ ngách đó, thông qua đọc những cái tờ báo, chẳng hạn như là báo Công an ở Việt Nam hay là An ninh Thế giới, toàn là nói những chuyện mặt trái mặt đen của xã hội thôi, là giật dọc, đĩ điếm, chiết chóc, thanh toán, thủ tiêu. Cái đó là nếu mà chúng ta đập vào thì nó có hai tác dụng, là những người tốt á, thì chúng ta sợ cái đó để chúng ta tránh trong tương lai, còn là những kẻ xấu và đạo chích á, nó sẽ lấy đây là một bài học để chi, để nó không bao giờ bị rơi vào tình trạng mà đàn anh của nó đã từng bị bắt. Nó sẽ học được cái bánh lưới đó, và thông qua những cách học như vậy, tương tự nó có thể tìm thấy được ở trong rất nhiều quyển sách về gọi là tội phạm học ở các thư viện của Mỹ. Mặc dầu trên báo chí của Mỹ không đưa tin nhiều về cái này, nhưng mà cái ngành tội phạm học đó, chúng ta vào chúng ta có thể lấy cả những bí kíp võ công làm thế nào để tạo tội mà ta không phát hiện được. Nhiều cách lắm. Như vậy là những cái nghệ thuật xấu đó đó, những cái duyên xấu đó đó, nó làm cho hạt giống xấu này nó không trổ quả trong hiện tại. Có nghĩa là chúng ta vẫn nhẫn nhơ hoài dòng pháp luật. Và cái thứ hai nữa, nếu chúng ta có dân đàn em mà chúng ta rất là tốt với đàn em của mình, cho nó tiền bạc, thưởng nó khi có thành công, vân vân, thì đàn em này sẽ chết sống với chúng ta. Và đó là những cái cưỡng lực để cho cái hạt giống xấu này đó, nó được bảo bọc, nuôi dưỡng một cách rất là kỹ, đến độ làm cho người ta hiểu lầm rằng là người làm xấu không có bị kết quả xấu. Giờ theo nhân quả của nhà Phật đó, khi mà những cái duyên xấu này nó bị hết rồi đó, hay hoạt dụng của nó bị tan rã rồi, thì lúc bấy giờ người đó sẽ phải lãnh lấy một hậu quả rất là nghiêm trọng trong cuộc đời. Chẳng hạn như Năm Cam. Cái vụ án của Năm Cam không phải chỉ là một cái nhân quả riêng ông ta, mà nó kéo theo các bộ trưởng, các thứ trưởng, những người gọi là làm trong tòa án tối cao, hoặc là những người gọi là đại diện cho luật pháp, ấy thế mà lại bao che cho tội lỗi, đều phải cầm tù, đều phải mất chức. Dĩ nhiên là cái chuyện mà thưởng phạt, trong cái đó có người hài lòng, có người vẫn chưa hài lòng. Nhưng ít ra đứng từ góc độ nhân quả của nhà Phật mà nói đó, thì chúng ta thấy rằng là những cái duyên xấu đó nó có một sức sống nhất định nào đó thôi, chứ không phải nó là trường sinh bất tử như chúng ta nghĩ đâu. Cho nên rồi những kẻ xấu rồi phải chịu kết quả của cái xấu thôi. Có điều là họ biết cách để lòn lách, để qua mặt thôi. Và cái lòn lách qua mặt đó vẫn không làm đủ sức để cho hạt giống xấu đó bị thủ tiêu đi. Chuyện đó là chuyện không có. Chính vì thế mà trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật nói một cái câu tuyên bố rất là chuẩn xác. Dầu cho chúng ta có thần bí với nhiều phép lạ, trú mình ở trong động núi, hang núi giống như là trùm khủng bố Bin Laden hay là Omar, hoặc là chúng ta có một cái khả năng lặn ở dưới lòng biển như là những chiếc tàu ngầm, hay là chúng ta bay như là những con chim ở trên bầu trời, sống hoài trên đó đó bằng những loại thuốc quá chất, uống vào một viên có thể sống được một tháng như là các phi hành gia vũ trụ, thì Đức Phật vẫn nói rằng là tôi vẫn xác định rằng là không có cách nào khác để quý vị có thể trốn khỏi cái quả của một cái nghiệp xấu đã làm. Chỉ có điều vấn đề là thời gian thôi, mà cái điều kiện đó, thuận và nghịch đó, sẽ tạo cho tiến trình thời gian này dài hay là ngắn. Đó là điều mà chúng ta chắc chắn tin. Cái thứ hai nữa đó là có những tình huống cũng là một hành động xấu thôi, nhưng mà cái động cơ của việc làm xấu đó nó không có xấu. Ví dụ như là chúng ta thường nghe về cái huyền thoại của tướng cướp Bạch Hải Đường, là một ông cướp, nhưng mà cái tình thương yêu đối với cái người người tình của ông ta, với những người thân, với những người nghèo khó đó, nó lớn lắm. Như vậy cái động cơ cướp những người giàu để san sẻ của cải cho những người nghèo là một động cơ không phải đến nỗi là quá xấu. Nó ít nhất nó cũng phản ánh được một cái chủ nghĩa anh hùng rơm, hay là một cái tâm thức muốn lo cho những người cùng khổ, cùng khổ. Mà họ có thể nghĩ lầm rằng là do những người giàu này giàu có cho người khổ này mới bị khổ đau. Tức là lầm nhận nhân quả mà. Cho nên là động cơ đó nó vẫn phải chịu kết quả của tù tội, vẫn chịu kết quả của sự mất mát, thiếu thốn sở hữu tài sản về sau này. Nhưng động cơ đó làm cho cái kết quả chịu này nó giảm ở một mức đáng kể so với những con người gọi là trộm cắp bằng cái nghề, hạnh phúc trên cái nghề đó, vân vân và vân vân. Cho nên là cái động cơ cũng là một trong những cái tiến trình làm cho cái quả đó nó chỗ sớm hay là chỗ muộn, ở mức độ nghiêm trọng hay là đơn giản. Cái thứ ba nữa đó, nó còn có một cái phức cảm nhân quả nữa, đó là những tay trùm mafia, những kẻ làm ác trên cuộc đời này đó, rất là tinh vi. Họ thiết lập mạng lưới để trốn tránh khỏi sự dò sát của luật pháp đó, bằng cách đó là họ làm rất nhiều việc lành, làm từ thiện, giúp đỡ, để chi, để không ai hồ nghi rằng họ là kẻ xấu. Những cái bộ phim về bạch tuộc, về mafia của Ý, chúng ta thấy rõ về chuyện đó lắm. Có những tay mafia đó, phải nói là lạnh lùng đến độ là họ không còn biết đến tình thân của người cha, huống hồ là những người khác. Lúc đầu có thể họ rất là sợ sệt khi cầm đến cây súng, không dám cầm nữa, nghe một tiếng bắn một cái là nhảy sợ trốn. Nhưng mà khi mà họ đã dấn thân vô rồi đó, thì họ có thể làm gấp 10 lần cái thế hệ cha ông mafia đã làm. Thế giới của mafia là một thế giới như vậy. Cái thói quen đó nó làm cho con người quên đi nỗi khổ niềm đau, quên đi nỗi sợ hãi, hoặc là chấn an nỗi sợ hãi bằng cách làm lớn hơn, mạnh hơn, dữ tợn hơn. Thì như vậy là rõ ràng là những hạt giống thiện của họ làm đó, mặc dù là trái hình thôi nhưng mà nó vẫn là hạt giống thiện. Hoặc là thỉnh thoảng có nhiều người rất là xấu ác, nhưng mà khi nhìn thấy một người nghèo khổ rồi đó, họ xót xa vô cùng. Và lúc đó họ làm là làm thiệt chứ không phải là làm chơi. Thì những cái hạt giống thiện này nó lại tác động, dù là làm chơi hay làm thiệt nó vẫn tác động với những hạt giống xấu, cho nên làm tiến trình của nhân quả nó trổ ra chậm hơn theo cái thời gian mà nó có thể diễn ra. Đó là ba cái yếu tố duyên mà chúng tôi tạm nêu ra một cách tiêu biểu đó, để thấy rằng là có những hạt giống gieo rồi, nhiều khi đó đề sau nó mới trổ lại, hoặc là đến mấy kiếp sau, hoặc là những hạt giống tốt đã làm nó đến mấy kiếp sau mới được minh quang. Ví dụ như là trường hợp của Nguyễn Trãi bị hàm quan đó, và đến bao nhiêu thế hệ sau người ta mới minh quang cho ổng được, vụ án Lễ Chi Viên. Hoặc là Nguyễn Du cũng rất là nơm nớp lo sợ rằng là không biết sau này mấy trăm năm sau, 300 năm sau, có một người nào đó tự xưng mình là cái người của văn học, của văn chương, của chữ nghĩa, hiểu được Nguyễn Du, thông cảm Nguyễn Du trong những tác phẩm của truyện Kiều và trong những bài thơ chữ Hán về Phật giáo đó. Tất cả những cái đó người ta rất là sợ, và rồi nó sẽ được minh quang, nó sẽ được minh bạch, nó được rõ ràng hết trơn à. Cho nên tiến trình nhân quả lệ thuộc hoàn toàn vào yếu tố của tự thân nó thôi, và những cái duyên tác động xung quanh nó, chứ không phải lệ thuộc vào con người, lệ thuộc vào thần linh. Cho nên là thông qua những cái cách như vậy đó, thì chúng ta phải tin chắc 100% rằng là dù người nào có khéo léo cỡ nào, qua mặt định luật pháp, do học những cái duyên tốt đó, để luật pháp không phát hiện ra, thì cái quả báo xấu đó nó trổ chậm thôi chứ phải là không còn. Mà Năm Cam là một trường hợp điển hình, mà rất là tiếc ông ta là một Phật tử đó, chứ không phải ông ta là một cái người không có đạo đâu. Và ông ta đã sản xuất ra một sư cô rất đàng hoàng. Sư cô con của ông là đi du học Đài Loan, và trong lúc mà cổ đi học như vậy, ông gửi tiền cho sư cô là sư cô là không bao giờ nhận, và gửi thơ khuyên người cha là nếu như cha không từ bỏ con đường đỏ đen và máu này đó, thì con sẽ vĩnh viễn từ cha, không nhận. Ngon lành như vậy đó. Chúng ta biết là mọi sự trong cuộc đời này đều phải có quả của nó hết đó. Dù nhanh hay là muộn, dù ở đây hay là ở chỗ khác, dù ở hiện tại hay là tương lai, chắc chắn nó phải có ta. Cho nên như tiến trình chậm hoặc là giảm thiểu đi không có nghĩa là nhân quả không có, mà bởi vì nó tác động đa chiều phức tạp của duyên để nó tạo ra sự khác biệt ở chỗ này và ở chỗ kia mà thôi. Chúng tôi xin lập câu hỏi. Thưa thầy, trong kinh Phật có câu thề mạt pháp, các tà sư nói pháp rất nhiều, vậy chúng con là kẻ thiếu trí để nhận định đâu là tà sư, đâu là chánh sư, xin thầy từ bi chỉ điểm cho chúng con để khỏi mê lầm mà cúng dường chư tăng. Câu hỏi này liên hệ đến niềm tin tôn giáo, niềm tin ở một cái đối tượng xứng đáng để các niềm tin đó được trưởng thành và lớn mạnh. Trong nhà Phật đó, thì vai trò của người tu sĩ đó, nằm ở cái chất liệu dẫn đạo về đời sống nhận thức và tâm linh thông qua con đường của đạo đức và tuệ giác. Cho nên khi mà mình đặt niềm tin về một người đó thì rõ ràng nó có thể ảnh hưởng cho đời sống cộng đồng nhiều lắm. Ví dụ như chúng ta ủng hộ một nhà sư, một sư cô, mà nếu như chúng ta ủng hộ không đúng cách đó, là chúng ta có thể làm cho nhà sư, sư cô đó hư. Hoặc là chúng ta đến với chùa thông qua sự thần tượng một nhân vật, thì sự thần tượng đó, đó nó không phản ánh đúng tinh thần mà Đức Phật đã dạy. Cho nên là chúng ta chỉ cần dựa vào một số tiêu chí mà Đức Phật đã dạy trong kinh Tương Ưng đó, để biết rõ rằng là ai là một vị chân tu, ai là cái vị mà tu chưa đúng tinh thần. Chúng ta chưa nói đến tinh thần gọi là tà sư, tức là đi xuất gia bằng một động cơ rất là không chân chánh, trốn nghĩa vụ quân sự hay là ngán ngẩm về đời sống kinh tế bên ngoài, hay là thất tình như là Lan và Điệp, các đứt dây chuông để cài dây điện thoại, hoặc là nó có những bế tắc khác đó mà nó không phát xuất từ một cái động cơ là thấy rằng đạo Phật là chân lý, đạo Phật là con đường lý tưởng mà mình nên theo, thì tất cả những động cơ đó đều có thể tạo ra một người xuất gia không chân chánh. Nếu như sau khi xuất gia rồi đó, họ không gặp được cái người đi trước đó, có được con đường hướng tu tập đàng hoàng đó, thì cái sự tà vại trong động cơ phát tâm đó đó có thể làm cho họ bị hư đốn. Cái chuyện đó là chuyện rất có thể xảy ra, đã từng xảy ra, đang xảy ra và sẽ còn có thể tiếp tục xảy ra. Đó là chuyện rất là thật. Như vậy là chúng ta nên dựa vào tiêu chí Đức Phật dạy. Trước nhất đó, Đức Phật nói đó là một cái người mà xuất gia chân chánh đó, thì bỗng dưng thông qua lời nói, ý nghĩ việc làm của họ đó, chúng ta quan sát theo dõi, chúng ta chứ không phải chúng ta là ứng đối trước mặt quần chúng, thì chúng ta dễ dàng biết được lắm. Khi có mặt trước quần chúng đó, thì cái người nào mà kém đi nữa họ vẫn có thể tỏ vẻ rất ngon lành, không à, mình đâu có biết được đâu. Tốt, đoan trang, nghiêm chỉnh trước mặt quần chúng là chuyện thường lắm, nhưng mà mình đoan trang, nghiêm chỉnh, đàng hoàng trong lúc mình ở một mình á, cái đó mới thật sự là người đàng hoàng, người là tốt. Tốt từ cái tâm, cho nên nó thể hiện ra từ lời nói, từ cái động tác đi đứng nằm ngồi của mình. Do đó mình chỉ cần quan sát thôi là mình biết. Quan sát bằng cách là mình đứng xa chứ mình đừng đứng gần, để ý thôi là mình biết được rồi. Rồi ngài A Nan mới hỏi thêm một câu nữa, đó là bạch Như Lai Thế Tôn, có nhiều người khéo quá, ví dụ như là họ học được cái nghệ thuật giao tế, họ học được cái kỹ năng tâm lý, họ học được cái cách gọi là kiềm chế được cái cảm xúc bên ngoài, cho nên khi giao tế dầu là ở xa đi nữa người ta cũng đâu biết đâu. Đức Phật nói lúc đó thử vài chiêu thôi, để coi cái lòng sân ở người đó có hay không, để coi cái lòng si có hay không đó. Ví dụ như là mình nói là bạch thầy, bây giờ chùa này ở cách nhà con xa quá, cho nên thôi thầy hoan hỷ con không đến chùa thầy nữa, con đi cái chùa gần gần nhà con. Mà nếu ông thầy đó buồn đó, nếu mà đi hả, từ bỏ luôn, biết là ông này cũng còn cái si, còn cái sân, như vậy là chưa phải là sư xịn, thí dụ vậy. Mà lúc đó đó mà nhà sư dạy rằng là cứ tùy duyên thôi, nếu nhà mình gần mình cứ đi chỗ đó, miễn là đừng bao giờ quên Phật, đừng bao giờ quên chánh pháp, đừng bao giờ phản bội lại con đường đạo đức và chân lý, bởi vì cái đó mang lại sự tổn thất cho mình. Còn đến chùa nào gần hay xa là tùy duyên thôi, không sao hết á. Thì như vậy là chúng ta biết rằng là người đó không có những cái này, cho nên là chúng ta thử vài chiêu, thử về lòng tham, thử về lòng sân, thử về lòng si, là chúng ta có thể biết được rằng là cái chiêu kích tâm linh của cái người hành trì đó ở mức độ nào. Cho nên là chúng ta có thể rất là dễ để đoán được, biết được là ai là tu chân chánh, ai không tu chân chánh. Còn những lời quảng cáo hay là những cái phương tiện công bố đó, nó có thể làm một cái giá trị từ 1 á, nhân lên thành 100, từ 100 có thể nhân lên thành 1000. Nghệ thuật quảng cáo có thể hiện đại nguy hiểm lắm, là cương điệu chân lý, cương điệu giá trị. Mà nếu chúng ta tin theo cái câu dân gian Việt Nam thường nói là tiền nào của đó đó, là chúng ta sẽ trở thành những kẻ bị tổn thất trong kinh tế thị trường lớn lắm. Ở trong cái kinh tế tôn giáo tâm linh cũng vậy nữa, chúng ta tạm gọi tôn giáo là một thị trường đi. Ở trong đó cũng có cái người đối tác, cũng có khách hàng, cũng có sản phẩm, mà sản phẩm đây là nội dung tâm linh. Và khách hàng ở đây là những tín đồ, và những cái người sản xuất đó, đó là những người tu, những người xuất gia, những người học Phật, vân vân. Thỉnh thoảng thì cũng có nhiều cái món hàng được sản xuất ra cái chất lượng kém lắm, nhưng mà mẫu mã rất là ngon. Nếu mà ai có khuynh hướng là mê mẫu mã thì ráng chịu thôi chứ sao giờ. Cho nên nhà Phật dạy là đừng bao giờ chạy theo chủ nghĩa hình thức. Nếu mà chúng ta sống bằng thái độ đó thì bỗng dưng cái nhìn của chúng ta không là thuộc vào con mắt, nó bằng tuệ giác, chúng ta nhìn, chúng ta phán đoán chính xác vấn đề về con người rõ ràng liền. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật nói là nếu như nhìn nhận Như Lai thông qua 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hay là giọng nói viên âm, diệu âm, phạm âm, hải triều âm, thắng bị tái văn âm của Như Lai Thế Tôn, thì rõ ràng người đó đang đi trên con đường sai lầm, và vĩnh viễn sẽ không bao giờ thấy được Như Lai Thế Tôn trong một hình thức rất là giản đơn, chẳng có tướng tốt nào, trong một cái ngôn ngữ có thể rất là lẩm cẩm lập bập nhưng mà chân lý đầy dẫy dòng chẳng. Do đó cái chủ nghĩa của nhà Phật dạy chúng ta hướng về nội dung nhiều hơn. Và khi mà chúng ta hướng về nội dung bằng tâm tuệ giác đó, thì tất cả những khả năng sai lầm đó nó có thể bị giảm thiểu đi một cách tối đa. Dĩ nhiên là đừng bao giờ lấy cảm tính, thói quen của mình để mà nhận xét, vì cái đó nó còn tệ hại hơn là mình dựa vào hình thức nữa. Do đó là một phần mình phải có một cái thói quen nhìn theo Đức Phật dạy, đó là đừng vội tin một điều gì, dù đó là của một vị sư có tên tuổi, có nhiều cái mạc hay là có nhiều cái ảnh hưởng nói, chỉ vì người đó là một nhân vật đặc biệt. Đức Phật dạy chúng ta như vậy, đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được ghi nhận trong kinh điển. Khi là Đức Phật khuyến khích chúng ta phải đặt vấn đề về những gì chúng ta nghe, cho đó là gọi là tư, văn là nghe không, rồi đến tư, rồi sau khi mình đặt vấn đề rồi, mình quan sát theo dõi rồi, mình thấy rằng là đúng thật đó là một vị chân tu, mình ủng hộ sao, bởi vì ủng hộ như vậy là có lợi cho con em của mình, và có lợi trước nhất cho bản thân mình, bởi vì mình gieo cái hạt giống phước và tạo điều kiện cho những người đạo đức phát triển đó, thì cộng đồng ở chỗ đó được bớt khổ đau thôi. Cắt thêm một ngôi chùa đó thì rõ ràng cái bế tắc và tệ nạn xã hội sẽ giảm đi. Cắt một cái nơi ăn chơi như karaoke trá hình, hay là những cái hộp đêm, hay là những cái khách sạn đó, vân vân, thì rõ ràng nó có thể có tốt và xấu, nhưng mà cắt một ngôi chùa, cái phần tốt chắc chắn nó phải nhiều hơn. Nó phải nhiều hơn thì ủng hộ một nhà sư chân chánh đó, thì chúng ta có thể giống như là chúng ta thiết lập một ngôi chùa biết đi, giống như ngôi chùa biết đi vậy đó. Mà ngôi chùa biết đi đó nó có lẽ cho nhiều người. Có những ngôi chùa cần phải cố định để chi, để người ta có thời khóa, người ta đến hàng ngày hàng giờ theo một cái định kỳ, thuận theo cái thời gian cho phép của họ. Còn những ngôi chùa biết đi đó để đáp ứng cho những nhu cầu cho những du khách ở chỗ này chỗ kia mà, tùy duyên ứng hóa đó. Do đó là chúng ta phải dựa vào cái đời sống phẩm hạnh của người đó trong lúc mà người đó ở một mình đó. Ví dụ bây giờ trước mặt mọi người đây, trước mặt quý vị đây, chúng tôi lên tụng kinh ngày ba cử. Nhưng mà nếu như không có quý vị ở đây, chúng tôi tụng kinh ngày có một cử thì mình biết rằng thầy là tu hình thức thôi, tu chơi cho vui thôi chứ không phải tu thiệt. Mình theo dõi và mình biết liền à. Do đó đó là một vài cái chiêu thức mà Đức Phật dạy nha, chứ không phải là chúng tôi nói đâu. Đức Phật dạy trong kinh Tương Ưng cho ngài A Nan để làm thế nào xác định một bậc A La Hán. Ngài đang đặt ra câu hỏi đó. Chúng ta có thể hạ thấp cái tiêu chí A La Hán xuống trở thành một vị thánh tăng, từ thánh tăng trở thành một cái vị gọi là tu đúng chánh pháp thôi, có đời sống đạo đức đàng hoàng thôi. Dựa vào những tiêu chí đó là chúng ta biết liền. Đừng bao giờ dựa vào cái công thức là không có khói thì sao có lửa, hay là không có lửa thì sao có khói. Cái cách thức lý luận đó chúng ta có thể tạo nó quan khiên cho người khác nhiều lắm. Chúng ta nghe đồn đồn ở đâu cái ông thầy này là vậy vậy vậy, chúng ta nói nếu như ông không có làm sao ta đồn. Cái đó là chúng ta bị rơi vào trạng thái gọi là những cái trận chiến tâm lý phân ly đó. Phân ly rất nguy hiểm. Do đó Đức Phật dạy là chúng ta phải tu cái lỗ tai nữa. Tu bằng con mắt rồi là tu bằng lỗ tai. Sau khi quan sát rồi là phải quán chiếu về cái lỗ tai nghe. Nghe như là một dữ liệu thôi, một sự kiện thôi, tha phán đoán. Và cái đó nó liên hệ đến cái hạnh gọi là ngôn ngữ mà Đức Phật dạy trong kinh đó. Một người tại gia đó là phải là nói phát ngôn chân lý, rồi phải phát ngôn về lòng từ ái, phát ngôn mang tới cách xây dựng và đoàn kết, phát ngôn những cái không có tục tiểu, không có quyền rủa chửi bới thề thốt, phát ngôn những cái gì có lợi ích chứ không phải là những lời nó nhảm, nó tầm phào. Nó là nội dung của cái điều đạo đức thứ ba, nó bao gồm nhiều cái chi tiết nhỏ như vậy. Cho nên lúc đó nếu mà chúng ta học được cái hạnh này nữa, thì lúc bấy giờ khi chúng ta nghe đó mà chúng ta chưa biết chắc chắn 100% đó là sự kiện có thật hay không, thì tốt nhất chúng ta không nên truyền thông tin này cho những người khác. Vì không khéo đó chúng ta sẽ trở thành một cái nhịp cầu mà truyền thông tin. Chúng ta sẽ trở thành một cái loa nào không hay, chúng ta trở thành một cái đài, chúng ta trở thành một cái cơ quan phát thanh. Và nếu thông tin đó là sai lầm thì rõ ràng cái lời nói, cái sự truyền bá thông tin của chúng ta mang lại tác hại về niềm tin tín ngưỡng cho rất nhiều người. Điều đó mình phải rất là thận trọng. Ngoài ra các tổ Trung Hoa còn dạy chúng ta một cái tâm lý tu tập nữa, đó là ẩn ác dương thiện. Cái thiện đó thì phải tán dương nó. Thấy một người nào có điều hay, biết người nào có tính cách tốt, hành trì giỏi, thì chúng ta nên xỉa như cái đó truyền bá để cho những người khác được bắt chước học theo. Còn thấy cái xấu đó thì không phải là chúng ta làm lơ, nhưng mà giấu nó đi để chi? Để cho người khác không bắt chước. Và bản thân của người xấu đó chúng ta xây dựng họ bằng cách góp ý. Góp ý không theo cách thức là thư nặc danh, gỡ hết chỗ này chỗ kia. Người Việt Nam mình ưa có cái bệnh đó lắm, không thích người nào cái gỡ thư nặc danh, truyền bá tùm lum hết đó. Còn nhà Phật dạy chúng ta là đừng bao giờ làm, mà chúng ta viết bằng một cái tâm xây dựng, một cái tâm tha thiết yêu cầu người kia trở thành người đàng hoàng. Một cái tâm mà mình, dù người kia có ghét mình cỡ nào, mà đọc vô những dòng chữ mình viết rồi thì bỗng dưng cảm thấy là mình phải có nhu cầu để cách tăng để thay đổi thôi. Đó đó là chúng ta ẩn ác dương thiện. Thì như vậy là chúng ta đang làm một cái công việc là truyền bá đạo đức với tư cách là một người tại gia. Còn chúng ta không nên gọi là công bố những cái đó một cách rộng rãi, bởi vì cái đó nó không mang lại lợi cho ai hết trơn, không mang lại lợi ích. Còn chừng nào sau khi mà mình khuyên lên người đó nhiều lần rồi mà họ vẫn như vậy không thay đổi, thì lúc đó mình phải nhờ đến luật pháp thôi. Vậy bằng không á, họ sẽ lợi dụng danh nghĩa của chiếc áo người tu với sự cung kính cúng dường tôn trọng của những người khác để làm những chuyện nó không đúng. Cái tác hại đó nó sẽ lớn ở một bình diện sâu xa hơn nữa. Cho nên đối với một người Phật tử thì tốt nhất là chúng ta đến với đạo Phật bằng tuệ giác chứ đừng bằng niềm tin tín ngưỡng. Cái thứ hai nữa, đừng bao giờ cương điệu cái chủ nghĩa thần tượng cá nhân, do đó trái với tinh thần nhà Phật. Cái thứ ba đó là chúng ta đừng bao giờ gọi là bận tâm về những chuyện thị phi, mà gọi là đặt nặng về vấn đề đời sống đạo đức. Cho nên là những vị nào xứng đáng chúng ta ủng hộ tốt, còn những vị nào mà chúng ta cảm thấy chưa thể đạt được niềm tin được thì chúng ta nên dè dặt theo tinh thần ẩn ác dương thiện, chứ đừng có làm mà không khéo rơi vào trạng thái sai lầm, chúng ta trở thành nạn nhân và chúng ta biến những người nhẹ dạ cả tin khác trở thành nạn nhân như chính chúng ta, thì đó là một tổn thất cho cả bản thân mình, cho cả người nạn nhân đó và cho cả những quần chúng xung quanh. Ở trong cuộc đời này chúng ta đã từng biết những cái câu chuyện gọi là quan thị kính nhiều lắm. Thị kính là một người phụ nữ đi tu ở trong một cái triều đại của người Triều Tiên, mà phong tục tập quán lúc bấy giờ là người nữ không được quyền xuất gia. Bây giờ muốn tu bằng cách nào? Phải giả ra là người nam thôi, ở trong chùa tăng. Rồi có một cô thị màu đi chùa đem lòng thương thị kính này, mà nữ thương nữ sao được, phải không ạ? Ấy thế mà thương không xong rồi thù hận, rồi cô ta là hoa nguyệt với một cái người làng, cuối cùng có một đứa con mà không có cha của nó, cho nên là đổ trúc cho thị kính. Mà thị kính vẫn chấp nhận. Nhà sư trụ trì hỏi ra cái chuyện này có hay không, thị kính vẫn không trả lời là có, mà cũng không nói là không. Bởi vì nếu là nói là có đó thì nó sai với sự thật, mình đâu có làm đó. Mà nếu nói là không á thì người ta phải khám nghiệm, ta phải thử. Mà thử như vậy phát hiện rằng mình là người nữ làm sao tu tiếp tục được. Cho nên phải ôm cái sự thị phi đó và cuối cùng trở thành người tại gia và tu rất là ngon lành, đến độ khi mà chết rồi đó người ta mới phát hiện ra rằng cô ta là một người nữ chứ không phải một ông thầy, thì cái nỗi minh quan nó mới bị hết. Cho nên là trên cuộc đời này nó vẫn có những cái oan thị kính, mà nếu không khéo đó chúng ta lại trở thành những tác nhân tạo ra nỗi oan đó thì rất nguy hiểm. Do đó đó, nếu chúng ta đến bằng con đường của tuệ giác với tư cách là một Phật tử thuần thành đó, thì rõ ràng những cái hạn chế đó nó sẽ được xuất hiện và chúng ta sẽ làm theo một cách thức là cho đạo Phật ngày càng phát triển, ngày càng hưng thịnh thôi, chứ nó không ngày đi vào một cái tình huống bế tắc hay là sau một thời gian ủng hộ rồi dẫn đến sự chống đối phê bình. Chuyện đó không nên. Nếu như cái quan hệ thầy trò giữa một người Phật tử với một vị thầy, một sư cô nào đó đã kết thúc đó, tốt nhất là chúng ta đừng nên gieo rắc những cái ân oán giang hồ. Có nhiều người khi thích một ông thầy nào đó đưa thầy đó lên tận đến mây xanh luôn, mà sau này không thích là đạp ông thầy đó xuống dưới địa ngục. Cái tâm lý đó, hành động đó, ứng xử đó không phải là ứng xử của người Phật tử. Và nếu như chúng ta không khéo tu tập á, chuyện đó có thể xảy ra với những người tại gia, có thể xảy ra với những người xuất gia, có thể xảy ra với bất cứ một người nào. Đức Phật đã từng nói trong kinh Trung Bộ đó, tranh chấp có thể xảy ra vua với vua, quan với quan, thứ phi với thứ phi, dân với dân, thương gia với thương gia, người tu với người tu. Nghe nói rõ lắm, nếu không có tu là nó bị rơi vào những tình huống như đó thôi. Cho nên là tập đến với đạo Phật bằng bậc tuệ giác chứ không phải bằng niềm tin tín ngưỡng thông thường, thì những sự ngộ nhận đó, sai lầm đó, nó sẽ được loại trừ một cách tối đa. Thì đó là mỗi hành động dấn thân cung kính cúng dường ủng hộ đó, thì chúng ta tin chắc rằng chúng ta không phải gieo trong một mảnh đất mà cái hạt giống phước báo mình sẽ bị thúi đi, hư đi, mà mình tin chắc rằng nó sẽ được. Mà nếu đã lỡ trong giai đoạn đó mà mình không biết rồi mình ủng hộ sai lầm đó, thì cũng đừng bao giờ ăn năn hối hận. Bởi vì nhà Phật nói đó, cái tâm lý hối hận đó về một việc tốt đã làm cho hạt giống tốt đó không trưởng thành được. Và chúng ta nên tu tập thêm một cái hạnh đặc biệt ở trong kinh Bát Nhã đó, đó là cúng dường ba la mật. Mà cúng dường ba la mật đó là không còn phân biệt đối tượng, đối tượng đó là hòa thượng hay là một vị mới xuất gia, đối tượng đó là một vị ni trưởng hay là một vị sư cô nhỏ, đối tượng đó là cái người thân hay là kẻ sơ. Mình cứ nghĩ là cái việc bố thí này như là một nhu cầu để thiết lập tình thương, hoàn thiện nhân cách đạo đức, lòng vị tha vô ngã của mình, vậy thôi. Và mình quán rằng là không có tác nhân bố thí, tức là mình không phải là cái người ban ước ban phước, mình không phải là người cúng dường, mình không phải là người bố thí, cũng không hề có một nhân vật đã tiếp nhận cái đó để mang ơn của mình, đó là một nhà sư hay là một cái người thường, và cũng không hề có sự kiện gọi là ban tặng diễn ra giữa mình và người kia. Đó là mình tu tập như vậy thì kinh Bát Nhã gọi là mình đã có được cái tâm tuệ giác, gọi là không chấp trước về người, về đối tượng, về vật phẩm vật cúng dường. Cho nên lúc đó nếu mình tu tập theo góc độ này thì dầu cho mình có ủng hộ cái vị đó bị sai lầm đi nữa thì cái hạt giống tốt mình vẫn tốt, bởi vì mình phát xuất từ động cơ tốt, hạt giống nằm ở động cơ. Và kết quả đó nó tỷ lệ thuận theo hai cái, thứ nhất là động cơ của tâm, và cái thứ hai đó là sự hỗ trợ của các duyên, và cái thứ ba đó là giá trị thể hiện ra giữa mình và người, giá trị lợi ích đó. Cho nên nếu nó không đạt được mặt lợi ích đó, thì nó vẫn có kết quả của phần động cơ tốt, nó vẫn có cái kết quả của những cái tác duyên tốt, thì nó vẫn tốt về của mình. Cho nên nếu lỡ làm thì chúng ta cũng đừng bao giờ hối hận về việc làm tốt. Còn nếu làm xấu thì chúng ta nên hối hận, bởi vì cái hối hận đó làm cho hạt giống xấu này nó bị giảm thiểu đi mấy mươi phần trăm. Cho nên trong sự cúng dường đó, với tinh thần vô ý, với tinh thần không phân biệt đó, thì hạt giống tốt đó sẽ được nảy nở, sinh sôi, quan trọng lắm. Chúng tôi xin lập câu hỏi đó là, trong phẩm tùy hỷ công đức của kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, thì việc tùy hỷ theo một cái người xấu đó thì có tội hay không? Chúng ta nên phân biệt hai khái niệm giữa cái chữ tùy hỷ và sự a dua. Tùy hỷ và a dua nó giống nhau ở cái cách thức chúng ta ủng hộ, tán đồng, hưởng ứng một con người, một sự kiện, một phong trào. Nhưng mà nó khác nhau ở cái giá trị của sự kiện đó, con người, phong trào đó đối với cuộc đời, trên bình diện của đời sống đạo đức và hạnh phúc. Cho nên a dua là một cái từ được sử dụng cho những cái động cơ xấu, mục đích xấu, nội dung xấu, con người xấu. Còn cái tùy hỷ đó, nó phải nghiêng về cái tốt, về hạnh phúc, về thành công, về giá trị, về lệ lạc, về an vui. Do đó cái phẩm tùy hỷ công đức của kinh Diệu Pháp Liên Hoa là dạy chúng ta, nếu như mình không có cơ hội để làm tốt đó, thì nên tán dương việc tốt của người khác. Nếu không có cơ hội để làm lành đó, thì nên tùy hỷ về việc làm lành của người khác. Nếu không có cơ hội để dấn thân trực tiếp đó, thì nên khuyến khích người khác dấn thân. Sự truyền bá, tán đồng, ủng hộ, phổ biến, thông tin, giới thiệu đều là những cái gương hạnh của sự tùy hỷ công đức với cái việc làm lành. Còn ngược lại, sự a dua đó, nó có thể bằng nhiều cách thức là xúi dục, tán đồng, cưỡng bức, hăm dọa, trả đũa, để cho người ta sợ người ta làm theo, thì cái sự a dua đó đó nó mang một kết quả rất là xấu. Cho nên a dua không được sự nương cho tình đúng tốt, nhưng mà ngược lại đó, tùy hỷ đó phải là những cái chuyện lương tâm và đạo đức thì mới được. Có câu hỏi nêu lên là nếu một vị xuất gia biết lỗi lầm của các vị xuất gia khác rồi đi công bố đó thì có bị lỗi lầm hay không? Lẽ ra thì chúng tôi không nên thảo luận những chuyện này, nhưng mà chúng tôi xin nói theo tinh thần mà Đức Phật đã dạy thôi. Ở trong những cái điều khoản đạo đức của người xuất gia đó, một người xuất gia mà nói lỗi của một người xuất gia khác là bị vi phạm lỗi, cho nên là không được phép. Bởi vì tinh thần của Đức Phật là ẩn ác dương thiện. Ẩn ác không phải là che giấu tội lỗi, mà ẩn ác đó là mình góp ý xây dựng người ta để người ta không bị mặc cảm khi nhìn thấy lỗi lầm của mình. Chứ cách thức góp ý quan trọng lắm. Chứ chỉ trích làm cho mình và người kia trở thành kẻ thù. Còn sự xây dựng sẽ làm cho chúng ta trở thành bạn hữu của nhau. Cho nên nhà Phật dạy, nếu người kia có cái gì xấu, không tốt đó, thì mình nên góp ý. Mình đi góp ý 2 lần, 3 lần, 3 lượt mà không được đó, thì luật pháp nhà Phật đó, có một cái biện pháp gọi là trừng phạt. Nếu hơi nặng nặng đó, ta gọi là trừng phạt, gọi là biệt trú, gọi là cô lập cái vị đó lại ở một cái phạm vi để cho tăng chúng giám sát. Và mỗi ngày như vậy đó thì cái vị này phải làm cái phép ý hỷ, tức là phục vụ cúng dường lo lắng cho tăng chúng, mà miễn làm sao cho tăng chúng hài lòng thì cái lỗi đó được hết. Để gì? Để cho mình là đối công chuộc tội đó mà. Cái công đây là công đức chứ phải cái công theo cái kiểu mà định nọ định hót đó. Còn nếu như sau cái thời gian mà biệt trú đó mà vẫn không có thay đổi gì hết á, thì Đức Phật vẫn có những cái biện pháp nặng hơn. Mà nếu vi phạm những cái lỗi lầm lớn đó, chẳng hạn như là giết người, chẳng hạn như là tự xưng rằng là mình là thánh nhân, mình là những bậc đạo cao đức trọng để thu hút sự cúng dường cung kính người khác, tức là nói mình là thánh nhân đó. Hoặc là vi phạm đời sống đạo đức liên hệ đến sự phạm hạnh, hay là những sự trộm cắp vân vân, thì lúc đó đó là Đức Phật ứng xử và cho chúng ta một cái hình phạt, đó là không thừa nhận chúng ta với tư cách là một người tu nữa. Cái đó trong nhà Phật gọi là tẩn xuất, tức là luật lệ nhà Phật nó rất là nghiêm minh rõ ràng lắm. Cho nên là chúng ta không cần phải đem lỗi của người đó đem ra ngoài để mà nói. Cái nói đó hoàn toàn không có lợi ích gì về phương diện tín ngưỡng đó, hoàn toàn không có. Mà là những nhà sư với nhau, thậm chí là những người Phật tử với nhau, chúng ta phải góp ý xây dựng với nhau. Tốt nhất là chúng ta góp ý bằng cách là nói với nhau, chứ đừng dùng cái công thức là nói về nhau. Nói về nhau có nghĩa là chúng ta nói về cái người thứ ba đang vắng mặt, về đối tượng thứ ba, về cái cộng đồng thứ ba, nói chung là cái người không có mặt ở đây. Và do đó chúng ta có thể nói bằng lòng sân, lòng si, lòng trả đũa, lòng thêm thắt, lòng thị phi, nó đủ thứ thái độ trong trọng hết á. Nhưng mà khi chúng ta nói với nhau đó là chúng ta nói trực diện, đối thoại. Và trong đối thoại đó, cái lịch sử tối thiểu của con người mà, chúng ta phải nói, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, chứ không có nói theo cái kiểu mà nó giống như người ngoài đời. Và nhà Phật dạy chúng ta nói người khác phải nói bằng lời từ ái, phải mời gọi người khác góp ý cho mình có lỗi lầm gì hay không để mình sửa lỗi. Cứ mỗi nửa tháng đó, những người xuất gia đều phải làm như vậy. Đó là cái nghệ thuật gọi là làm mới đó. Nghệ thuật cách tăng đời sống đạo đức. Bởi vì đôi lúc mà mình nhìn chính mình không nhìn thấy được lỗi của mình, phải nhờ người khác quan sát với tư cách là một quan sát nguyên khách quan, thì họ mới thấy được rằng mình đang bị vướng chỗ này, bị kẹt chỗ kia, bế tắc chỗ đó, họ góp ý để mình sửa. Cho nên nếu là những người có thiện chí đó, thì người ta sẽ không bao giờ đấu khổ nhau trước mặt quần chúng, sẽ không bao giờ lên án kết tội nhau, chuyện đó không có, mà xây dựng nhau một cách rất là thầm lặng để cho người kia không bị gọi là mặc cảm. Cái mặc cảm có thể tạo ra cảm giác bảo thủ, dầu biết mình sai nhưng mà vẫn không thừa nhận. Đó là cái nghệ thuật sửa lỗi trong nhà Phật rất là hay. Cho nên là tốt nhất là chúng ta không nên sử dụng những cái cách thức gọi là công bố thông tin mà bây giờ đó, do sự phát triển của cái công nghệ vi tính đó, email, internet, thì cái sự truyền thông đó nó lan nhanh lắm, do đó cái nhân quả của theo đó bị thay đổi. Nếu chúng ta gỡ một cái email đến cho 100.000 người đó, thì cái nghiệp nhân đó gieo đó, cái email đó là cái tốt đó, thì cái phước nó sẽ tăng lớn theo. Nếu chúng ta gửi cho 100.000 người mà cái này là một cái lời vu khống, là chỉ trích, là phỉ báng đó, thì cái nghiệp xấu này nó cũng tăng trưởng theo nữa. Cho nên cái tiến trình phát triển của khoa học đó, nó tạo ra một cái duyên mới tác động đến quy trình của nhân quả theo cái kiểu ngày càng lớn hoặc là ngày càng nhỏ, tỷ lệ thuận hoặc là tỷ lệ nghịch, rất phức tạp. Do đó đó, học theo đạo lý nhà Phật thì chúng ta nên góp ý xây dựng lẫn nhau, chứ đừng có phê bình chỉ trích với nhau. Mà ngài Lục Tổ Huệ Năng có hai câu kệ rất là hay: nếu như không đồng nhau, chắp tay xin hoan hỷ. Giữa tôi và anh, giữa tôi và ông, giữa tôi và bà, nếu quan điểm khác nhau, nếu cách thức hành trì khác nhau, nếu không hợp với nhau, thì nên chắp tay xin hoan hỷ, tặng cho người kia một cái đóa hoa sen của tỉnh thức, của thanh tịnh thôi, chứ không cần phải bận tâm để hơn thua, trả thù trả đũa với nhau làm gì. Đó, đạo lý nhà Phật là như vậy. Mà trên thực tế có thể chúng ta không làm được, bởi vì cái thói quen, bởi vì cái mặc cảm, bởi vì cái thành kiến, bởi vì cái bản ngã, bởi vì cái sự không tha thứ, nhiều thứ lắm. Nó làm cho chúng ta trở thành những con người mà chúng ta nhìn vào thì chúng ta thấy rằng là mình chỉ có mấy phần trăm của Đức Phật, có đôi lúc không có phần trăm nào nữa. Do đó phải cố gắng hành trì, thì trước sau gì chúng ta cũng làm được những chuyện, những đạo lý mà Đức Phật đã dạy trong kinh điển. Chúng tôi xin lặp lại câu hỏi, đó là khi tu thì chúng tôi rất là mong mỏi mau được thành tựu đạo quả, hay là mong đạt được kết quả. Như vậy là làm thế nào để hàng phục được cái tâm đó? Chúng ta có thể có một cái hiểu lầm nhỏ về cái ước muốn như là một lòng tham. Dĩ nhiên về tính chất á, thì các ước muốn nó thuộc về phạm trù của lòng tham. Và trong kinh điển nhà Phật á, lòng tham được chia làm hai nhóm tâm lý, tức là tham tốt và tham xấu. Tham xấu là những cái lòng tham mang tính cách là hướng về tính dục, hướng về sự chiếm đoạt, hướng về lòng vị kỷ, hướng về lòng bỏng sẻn keo kiệt, vân vân. Tức là những cái đi ngược về đạo đức, trái lại với luật pháp, trái lại với những sự phát triển của đời sống tâm linh, nên nó thuộc về là lòng tham xấu. Còn cái lòng tham tốt đó được định nghĩa như là thái độ tích cực, sự khao khát ước muốn chân thành về những cái tốt. Và cái đó, nếu không có cái đó, chúng ta sẽ không thể nào thành tựu được những đạo lý hay là những cái gì có ý nghĩa trong cuộc đời. Chính như là Thế Tôn cũng đã từng tuyên bố như thế này: nếu như ngồi dưới cội bồ đề này 49 ngày mà không thành được đạo quả thì ngài sẽ không bao giờ rời khỏi nó, thà chấp nhận thịt tát, gọi là thịt nát xương tan. Như vậy là cái lòng kiên định đó nó cũng là một lòng tham, và trạng thái quyết đoán đó nó cũng dùng một cái cưỡng lực mang tới cách lực của sân, bực lắm mình phải nêu quyết định gây gớm lắm. Tất cả cái đó là cái cần thiết. Cho nên trong cái đạo lý mà 37 yếu tố dẫn đến con đường giác ngộ đó, Đức Phật có nói đến một cái khái niệm tâm lý mang tên là dục như ý túc. Ước muốn, dục đây ước muốn chứ không phải là dục là cái xấu đâu. Cứ ước muốn mà mong cho nó thành tựu như ý nguyện chân thành của mình, tốt đẹp của mình, thì cái đó là yếu tố tốt để chúng ta thành tựu được đạo quả. Không có cái đó, chúng ta giống như là không có động cơ, không có chất xúc tác. Cho nên ước muốn mau thành Phật hay là ước muốn tu đạo, ước muốn làm việc lành không phải là lòng tham xấu đâu. Phải có cái đó mới dấn thân làm đạo Bồ Tát được. Phải có cái đó mới có lòng tinh tấn được. Phải có cái đó mới có nhẫn nhục được. Phải có cái đó thì mới thành tựu được đạo lý. Chứ còn thiếu cái đó, chúng ta sẽ dậm chân tại chỗ và rơi vào một trạng thái là chúng ta thỏa mãn tự hào, an phận. Cho nên là cái ước muốn của chú đó là một ước muốn trên căn bản là tốt. Nhưng mà tuy nhiên đó, chúng ta phải lưu tâm một điểm, đó là thỉnh thoảng đó, do vì cái ước muốn muốn thành tựu được nhanh, cho nên đôi lúc đó chúng ta dễ dàng tin theo những cái học thuyết khoa trương đó, mà nội dung nó rỗng toát, nó không có, nó không đúng. Và trong trường hợp muốn nhanh đó, chúng ta bị rơi vào trạng thái là trở thành giảm. Chúng ta cần lưu ý chuyện đó thôi. Những người rất muốn nhanh mà kết quả rất là chậm, bởi vì họ đi thiếu phương pháp. Bởi vì các học thuyết mà nặng tính khoa trương và quảng cáo đó, họ phải nói chẳng hạn như cái cách thức mà cô Thanh Hải của đó là đi theo pháp môn Quan Âm này có thể lập tức khai ngộ giác ngộ thành Phật như thế. Chúng ta nghe chúng ta mê tích cù lì, chỉ cần được truyền ta mắng thôi là được rồi, ai không khoái. Mà khoái chạy theo cái đó là đổ nợ, Bởi vì bản thân cổ còn không chứng, huống hồ là mình. Do đó đó là chúng ta biết những cái học thuyết quảng cáo đó là sai với tinh thần Đức Phật. Tự ngôn chứng thánh cho mình là Phật, cho mình là Bồ Tát, cái đó trong đạo lý nhà Phật là tẳng suất, tôi không chấp nhận trong công đoàn. Chính vì thế mà Phật giáo Đài Loan đã không còn thừa nhận cô Thanh Hải nữa. Và cổ buộc phải mặc đồ đời thôi. Cũng rất là may, chứ còn cổ mặc đồ tu thì mệt nữa. Người ta tưởng là người xuất gia thì người ta tin còn nhiều hơn nữa. Do đó nó cái niềm mê tín nó có thể được gieo rắc ở nhiều nơi. Cho nên đó là cái ước muốn của chúng ta phải đặt ở trên nền tảng và phải được sự dẫn đạo của tâm tuệ giác. Để mỗi bước chân đi của nó, mỗi hơi thở của nó, mỗi sự hành trì của nó phục vụ cho cái đẹp, cái tốt, cái lành thôi. Chứ bằng không đó, nó phản tác dụng lớn lắm. Còn câu hỏi thứ hai là gì chứ? Về an trụ tâm thì nó rất là đơn giản. Mình nghĩ nó khó thì nó khó, mà nghĩ nó đơn giản thì nó đơn giản à. Nếu như tâm của hành giả là một thái độ thích chạy theo cái mới và dễ dàng chán những cái gì mà mình làm quen một thời gian đó, thì sự an trụ đó, tâm trong trường hợp này nó có thể bằng một cái công thức rất đơn giản mà kinh đã dạy chúng ta. Đó là đừng bao giờ đứng ở núi chân lý này để nhìn núi chân lý nọ. Pháp môn nào cũng như nhau thôi, phù hợp căn cơ mình là thích hợp thôi à. Cho nên cái tâm vọng động chạy chỗ này kiếm chỗ kia để tìm một pháp môn lý tưởng mà nhanh nhất đó, nó sẽ giảm thiểu đi. Hoặc là chúng ta có thể tâm niệm một cái câu nói của một vị thiền sư đó: thân tại hải trung hu mít thủy, nhật hành lãnh thượng mạc tầm sơn. Câu đó hay lắm. Nếu như mình đang ở trong vùng của biển nước đó, đừng có bao giờ phí công uổng sức để đi tìm kiếm nước. Ngồi dưới biển, nằm ở dưới biển là đã có nước rồi. Chỉ cần chúng ta mở mắt ra nhìn một sự thật, và cái giác quan của chúng ta đừng có bế lại, chúng ta tiếp xúc thông qua làn da thớ thịt của chúng ta là chúng ta biết rằng nước bên cạnh mình. Lúc đó chúng ta chỉ cần thưởng thức thôi, chứ không cần phải tìm kiếm nữa. Nếu chúng ta đang ở trên một cái ngọn núi thì đừng bao giờ uổng công để đi tìm những ngọn núi khác, bởi vì bản chất đó là núi rồi. Cho nên cái hạnh phúc đó, thông qua cái lời dạy của các tổ đó, đó là những cái mà chúng ta tiếp xúc với đời sống hàng ngày hàng giờ. Gió thoảng mây bay, thông reo suối chảy, công việc, nghề nghiệp, gia đình. Mà nếu chúng ta giữ được trạng thái của chánh niệm tỉnh thức thì trong lúc đó, tất cả những đó đều có thể mang lại sự an vui mà không cần phải đi tìm kiếm ở một cái nơi nào xa. Như vậy là hạnh phúc có thể được cảm nhận thông qua cách chúng ta làm chủ tâm mình đối với các giác quan, thông qua cách các giác quan phản ứng với lại các đối tượng của chúng mà không mang lại cái sự tư duy về lòng tham, sự tư duy về lòng sân, sự tư duy về lòng si mê, thì cái đó đều là bản chất của hạnh phúc. Cho nên nếu như tâm của mình là cái người hay vọng động như vậy thì chúng ta có thể liên tưởng một vài câu nói của các tổ hoặc là của Phật, để chúng ta thấy được rằng là giá trị của hạnh phúc đó, nó nằm ở chỗ mình nhận chân ra được để thưởng thức và sống với nó, chứ phải là sự đi tìm kiếm rong ruổi ở bên ngoài. Còn nếu như mình có khuynh hướng đó, gọi là theo một cái tông chỉ nào đó và cho đó là chân lý duy nhất, còn tất cả những tông chỉ còn lại là sai lầm đó, thì sự an tâm trong trường hợp này đó, trước nhất đó là chúng ta có thể liên tưởng đến hình ảnh của bản đồ với rất nhiều con đường, và chúng ta có thể liên tưởng đến các phương tiện giao thông. Có người thì thích đi xe đạp, xe Honda, xe hơi, máy bay, trực thăng, tàu. Có người thích là đi bộ nữa. Mà trong các loại xe nó có nhiều kiểu cách khác nhau, 2 mã, 4 mã, 6 mã, 10 mã. Xăng thì loại xăng tốt, xăng xấu, xăng dừa, đủ loại hết trơn á. Thì như vậy là chúng ta quan niệm rằng là nhiều con đường khác nhau đó, nó tạo ra sự không tắc nghẽn giao thông trong sự hành trì. Và do đó, nếu như con đường giao thông nào cũng 5-6 len như vậy thì người đến trong pháp môn này cũng thành công dễ, người đến pháp môn kia cũng thành công thuận lợi. Tiếp đó chúng ta sẽ rời khỏi được trạng thái tâm lý, đó là chỉ thấy được mình là chân lý, những gì mình theo là đúng, còn những cái khác là sai lầm. Và mình có thể an tâm bằng cái thức đó. Cho nên nó tùy theo tình huống cụ thể mà chúng ta có thể chọn lựa một cái hình ảnh, một cái ngụ ngôn, một ảnh dụ nào đó của Phật, của Tổ nói, để làm cho tâm của mình đặt nó đúng ở trong cái quỹ đạo của tuệ giác. Thì lúc đó mình được xem là một hành giả thành công. mà muốn biết mình có thành công hay không đó, chỉ cần tu một hai ngày mà biết liền à. Nếu như tu đến chùa, tụng kinh, lễ bái, thiền hành, tu phước, tạo đức mà thấy lòng tham, lòng sân ngày càng gia tăng, tham theo cái tham xấu đó. Còn ai nói một câu cái mình tự ái, tu lúc đầu thì dễ dãi mà về sau được 10 năm khó chịu, khó tánh vô cùng thì biết là mình tu trật à. Còn tu đúng thì ngày càng thoải mái, dễ chịu, cỡ mở, khoan hồng, rộng lượng, tha thứ, bao dung. Đó là cái tiêu chí, lấy kết quả làm tiêu chí để xác định rằng cái pháp môn mình đi đúng hay không. Và khi mà mình xác định được rằng là cái pháp môn mình đi đúng, kết quả đạt được, thỏa mãn được mình, thì tâm mình bỗng nhiên nó an. Nhiều lúc mà mình đi hoài mà không thấy kết quả cho nên tâm mình cảm thấy bất an. Thì đó là ba cái tiêu chí căn bản mà mình có thể ứng dụng. Còn những tình huống bất an á, nó đa dạng và tùy tình huống thì chúng ta sẽ chọn cái cách nào là thích hợp nhất.